Chương 458, Tương Dương chủ chính, chương 458, Tương Dương chủ chính. Ở Nhan Nghiêm đoạn hậu bên dưới, Trương Phi đại quân tuy rằng chịu đến Cam Ninh chờ thủy quân quấy rầy, tổn thất một phần đội ngũ, nhưng cũng là thuận lợi vượt qua Trường Giang. Qua sông sau khi vội vàng hạ lệnh, không làm dừng lại, thẳng đến Tương Dương, bàng thống cùng chư tướng cũng không có phản đối. Ngoại trừ quân đội lúc này cần nghỉ ngơi ở ngoài, mọi người cũng muốn biết triều đình hiện trạng, Lưu Bị đột nhiên tử vong, để những này lĩnh binh tướng lĩnh trong lòng cũng có chút thất vọng. Đang xác định Yến quân cũng không có quy mô lớn vượt qua Trường Giang sau khi, Trương Phi càng là nhanh đại quân một bước, mang thân vệ phi nước đại Tương Dương. Không ngừng không nghỉ, vẹn vẹn một ngày chạy tới Tương Dương thành ở ngoài. Tam tướng quân, phụ trách Tương Dương đất đai phòng ngự Trần Đáo, cũng rất nhanh nhận được tin tức, ra khỏi thành lên tiếp. Thúc chí, đại ca đến cùng là làm sao tạ thế? Trương Phi tung người xuống ngựa, vội vàng đi tới Trần Đáo trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay, gấp gáp hỏi ra những ngày qua trong lòng kìm nén nghi hoặc. Bệ hạ đột phát bệnh hiểm nghèo, chờ y sư cứu giúp đã không kịp, tam tướng quân xin mời nén bi thương. Sao lại thế? Trương Phi nhất thời cũng sửng sốt, trên đường trở về nghĩ tới rất nhiều có thể Trần Đáo là bên cạnh đại ca tâm phúc, không thể lừa gạt mình. Trần Đáo nhìn thấy Trương Phi như vậy dáng vẻ, cũng biết Trương Phi e sợ đối với bệ hạ chết có hoài nghi, nhưng nghĩ tới Lưu Bị trước khi chết bằng dao, từ trong lồng ngực móc ra một phong thư tín. Đây là bệ hạ tạ thế trước, để ta tự mình cho tướng quân. Trương Phi mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, nắm lấy thư tín tìm đọc lên, theo thư tín trên tin tức, viền mắt cũng càng ngày càng hồng. Đại ca, Trần Đáo ở một bên, trong lòng ngầm thở dài, này phong thư tín nội dung là Lưu Bị tự thuật, hắn viết thay viết. Trong đó đại đa số đàm luận đều là bọn họ vườn đào kết nghĩa đồng ý, cộng thảo quân khăn vàng thời điểm gian khổ trải qua, chỉ có ba người bản thân biết từ mật việc. Cuối cùng xin nhờ Trương Phi nâng đỡ Lưu Thiền, ổn định đại Hán thiên hạ. Thả xuống thư tín sau khi, Trương Phi cũng thật lâu chưa hoàn hồn lại, lẩm bẩm hỏi: "Đại ca lúc này ở nơi nào?" Do ra các thái úy chủ trì lễ tang, chôn ở Nam Sơn Hoàng Lăng bên trong. Nhận được tin tức sau khi, Trương Phi trực tiếp nhanh chóng cưỡi lên chiến mã, buôn Nam Sơn mà đi. Trần Đáo nhìn Trương Phi mang theo quần quần cho bụi mà đi, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia lo lắng, cũng không biết Trương Phi có thể hay không chịu nổi Lưu Bị phó thác. Phải biết lúc này Tương Dương cũng không phải bình tĩnh như vậy. Lưu Bị mới vừa tạ thế thời điểm, đem Tương Dương thành phòng vệ quân cùng chu vi sở hữu quân đội đều giao cho mình khống chế. Có thể theo Lưu Bị tạ thế, những đại thần kia cùng thế gia bắt đầu liều mạng lôi kéo chính mình cùng thủ hạ các tướng lĩnh. Trên đời nhà cùng các đại thần các loại thủ đoạn mê hoặc bên dưới, không thiếu tướng lĩnh cũng bắt đầu đung đưa lên, nếu như không phải Kinh Châu Nam Bộ bốn quận đột nhiên phát sinh bạo động. Quan văn cùng võ quan tướng giết tin tức truyền tới, để bọn họ ý thức được những này quan văn danh sĩ, cùng bọn họ cũng không phải người cùng một con đường, e sợ Tương Dương thế cuộc gặp so với hiện tại càng biết bát. Theo bảng thống cùng văn xính trương nhậm mọi người mang theo đại quân chậm rãi trở về Tương Dương thế cuộc đột nhiên trở nên hơi kỳ quái lên. Ở ra cắt lượng cùng bảng thống bẩm tấu lên bên dưới, văn xính dẫn dắt bản bộ quân đội rời đi Tương Dương, đóng giữ bờ Trường Giang để phòng yến quân đánh lén. Nhưng hành động này lại làm cho Kinh Châu quan văn nội bộ nổi lên rất lớn tranh chấp. Đối với bọn họ tới nói, văn xính mới là người mình, chỉ có văn xính đại quân ở Tương Dương, bọn họ mới có thể thu được càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Rất nhiều người thế gia gia chủ đều tự mình viết tin cho ra cắt lượng cùng bảng thống, hy vọng thay đổi bọn họ ý nghĩ này, nhưng cũng đều đã chìm biển lớn. Ở quan nha thái úy trong phủ, ra cắt lượng chính vùi đầu xử lý các nơi đưa tới chính vụ, mà bàng thống nhưng ở một bên nằm nghiêng ở trên ghế, cầm bầu rượu thỉnh thoảng khẽ thưởng thức một cái, nhìn mua bút thành văn ra cắt lượng. Nghe nói ngươi đều mấy ngày không về nhà bên trong, sĩ nguyên như có nhàn rỗi có thể giúp ta xử lý một ít chính vụ. Ra cắt lượng không ngẩng đầu, tiếp tục phê chữa trong tay chính sự. Những ngày qua ra cắt lượng nỗ lực, Kinh Nam bốn quận cũng đã thu phục trở về, để ra cắt lượng cái này thái úy hy vọng đã gia tăng rồi một phần. Ta mới không muốn làm ngươi những này rườm rà chính sự, ta càng yêu thích quân sự. Ngươi nói yến quân đang chờ cái gì? Gia Cát Lượng lúc này mới dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu lên, lông mày có một chút chíu. Yến quân lại không có vượt qua Trường Giang thừa thắng truy kích, không chỉ có là bản thống, liền ngay cả Gia Cát Lượng cũng không hiểu. Sĩ Nguyên có thể có cái gì cái nhìn? Gia Cát Lượng nhìn một bên lời nhắc bản thống, có chút khiêm tốn hỏi. Tuy rằng hắn tự nhận là chính mình phương diện quân sự cũng không so với bản thống, có thể chính mình dù sao tinh lực có hạn, còn có thể có ý kiến gì không? Thượng binh Phan Nhu, kỳ thứ phạt giao, Kinh Châu lúc này cùng cái sàng như thế, nội bộ còn chưa ổn, nghe nói Yến quốc cầm ý địa vệ nhưng là không lọt chỗ nào. Bàng thống ngồi thẳng thân thể uống miếng rượu, nói ra chính mình nội tâm cái nhìn. Nhìn ra Cát Lượng cao mày dáng vẻ, bàng thống khép cười một cái, nói tiếp: "Ngươi nhường ta giúp ngươi đem văn xính điều đi, cân bằng Tương Dương thế cuộc, có thể sự cân bằng này, nhưng dường như trứng gà như thế chạm vào có thể phá. Ngươi lại không thể thống lĩnh Kinh Châu quan văn, cũng không thể để cho Trương Phi nghe lệnh của ngươi, quan chức tuy cao nhưng như hỏa trên trứng thảo. Khổng Minh Hà tất tranh đoạt vũng nước đục này." Nói xong lại nhìn ra Cát Lượng một ánh mắt, tiếp theo uống miếng rượu, khôi phục lưỡi nhác dáng dấp. Bàng thống trong lòng phi thường rõ ràng, ra Cát Lượng chỉ lớn, có thể như vậy nội bộ phân tranh, hắn cái này lâm thời tới thái úy, căn bản là không thể khoảng trường, trái phải thế cuộc. Hơn nữa ngoại bộ kẻ địch càng là mạnh mẽ, ở huyện thành chinh chiến khoảng thời gian này, bàng thống cũng phi thường rõ ràng hai phe chênh lệch, quốc lực quân đội kinh tế. Thế cuộc như vậy bất lợi còn thâm nhập trong đó, hơi bất cẩn một chút chỉ sợ cũng tan xương nát thịt, hai người chính là cùng trường bạn tốt, bàng thống cũng không hy vọng hắn rơi vào trong đó. Hai người lại đàm luận một lúc, có thể kết quả tự nhiên là bàng thống mang theo một chút thất vọng, uống rượu rời đi thái úy phủ. Những ngày qua, ở Trần Đáo phối hợp bên dưới, Tương Dương thành bên trong cũng bắt đầu quy mô lớn thu bộ một ít khả nghi nhân viên. Trong lúc nhất thời cũng làm cho trong thành bầu không khí có chút sốt sắng. Lượng lớn thương nhân bị đuổi ra ngoài, điều này cũng gây nên một chút thế gia bất mãn, mặc kệ là viết đi thư tín vẫn là tới cửa bãi phòng, Gia Cát Lượng đối với này nhưng không để ý chút nào. Trở lại Tương Dương Trương Phi, với bên ngoài sự tình cũng mắt điếc tai ngơ, không phải ở trong phủ uống rượu, liền ở lại ngoài thành trong quân doanh huấn luyện binh sĩ. Những ngày qua cũng tiếp nhận rồi Lưu Bị tạ thế sự thực, tuy rằng xa suốt một chút, nhưng nội tâm cũng bình tĩnh lại, chỉ muốn hoàn thành Lưu Bị nguyện vọng. Đối với trong triều chính sự căn bản không thêm để ý tới, chỉ là tình cờ đi vào trong cung nhìn tuổi nhỏ Lưu Thiện, đối với Gia Cát Lượng gửi qua đến điều lệnh, cũng không có làm khó dễ. Trong lúc nhất thời ở bên trong chính trên, Gia Cát Lượng ở bảng thống thôi Chu Bình ngang ngựa song phối hợp, ở điều động quân sự trên có Trần Đáo cùng Trương Phi hiệp trợ. Thêm vào chính mình nội chính thủ đoạn, ở trong triều cũng có chút quyền lên tiếng. Chương 459, cục, chương 459, cục. Này Gia Cát Lượng đúng là có mấy phần năng lực, nếu là Thái Bình thịnh thế, cũng là một cái năng thần. Tối tăm phòng sách bên trong, Giả Hủ nhìn Gia Cát Lượng gần đây phát xuống đến một ít chính sách, nhàn nhạt khích lệ nói. Trong đó ngoại trừ động viên sĩ tộc điều hòa văn võ xung đột, còn lượng lớn tham chiếu yến quốc hiện hữu chính sách. Không chỉ có miễn trừ bách tính lượng lớn thuế má động viên bách tính, ngoại trừ nâng tiến vào chế độ ở ngoài, đã gia tăng rồi cuộc thi chế độ, ở Hàn Môn bên trong thu được rất lớn danh vọng. Ở về mặt quân sự, có Trương Phi cùng Trần Đáo sân ga, đối với Hích Châu Nguyên lão phái thác lấy trọng trách, lại đến Trường Giang một vùng vườn không nhà trống, kiến tạo lượng lớn phong hòa đài. Hơn nữa hiện tại đã bắt đầu chậm rãi nhúng tay bị mấy đại thế gia lũng đoạn thương mại, xem ra là muốn tăng cao Hàn Quốc thương thuế. Có điều Giả Hủ cũng phi thường rõ ràng, Gia Cát Lượng chính sách có thể như thế trôi chạy phát hành xuống, phía sau Lộc Môn thư viện cùng Kinh Châu hoàng gia có thể không thể không kể công. Tuy rằng Lộc Môn thư viện cũng không có ở bề ngoài tỏ thái độ, có thể môn hạ học sinh đều lấy Gia Cát Lượng như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà Kinh Châu quan chức phần lớn đều cùng Lộc Môn thư viện có vô số liên hệ. Đối với Gia Cát Lượng tới nói là hoàn thành chính mình chí nguyện, nhưng đối với Lộc Môn thư viện tới nói, Gia Cát Lượng chỉ là đang giúp bọn hắn bồi dưỡng dương ấm. Đại nhân, có phải là phải nhanh lên một chút độc thủ? Mấy cái tướng quân thúc giục đến lợi hại. Đứng ở Giả Hủ bên cạnh cầm y liề vệ, ánh mắt có chút nôn nóng nhìn cái này bình tĩnh ông lão. Nhưng đối với hắn mưu kế cũng không khỏi không khâm phục, lại như một cái chỗ tối gián độc, mãi mãi cũng chờ tốt nhất thời cơ. Vui mừng cũng còn tốt là người mình. Cũng gần như, ta cái này xương giả cũng nên về Lạc Dương dưỡng lão, chuyện còn lại nên các ngươi người trẻ tuổi xử lý. Giả Hủ đứng lên, cảm giác được có chút đau nhức thân thể, cảm thán một câu. Vâng, đại nhân. Một bên cầm y liề vệ thống lĩnh, ánh mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, hành lễ sau khi chậm rãi thối lui. Trương Phi cùng ngày xưa như thế, cưỡi ngựa mang theo vệ binh đi đến ngoài thành binh doanh, ở trên đường phố, một đám binh tướng có vẻ cực kỳ đột ngột. Tướng quân nếu không ngay ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi quân doanh. Nghe cả người tràn ngập mùi rượu Trương Phi, thân vệ thống lĩnh cẩn thận từng ly từng tí một khuyên bảo. Nói rồi ngày hôm nay đi, liền ngày hôm nay đi. Chớ có nhiều lời. Trương Phi rõ ràng uống hơi lớn, nói chuyện đều không đúng rất rõ ràng, nhưng tính khí nhưng càng thêm táo bạo. Vâng, đại nhân. Thân vệ thống lĩnh cũng không dám tiếp tục khuyên, dù sao Trương Phi nhưng là chân chính biết đánh người, hơi có không thoải mái khả năng chính là một roi hạ xuống. Đi mau. Còn dám khóc, đại gia liền chặn ngươi. Ô ô. Hoan buồn a. Nhà ta thúc thúc chính là thường thị, làm sao có khả năng tư thông với địch bán nước? A. Mẫu thân. Một đám người già trẻ em đang bị dây thường xuyến, do binh sĩ trông giữ, từ đường phố một phương đi tới, xem hóa trang đều là gia đình giàu có. Đi chậm, trông giữ binh sĩ không chút lưu tình chính là một roi. Ở hai phe tiếp xúc sau khi, trông giữ binh lính vội vã, đem phạm nhân chạy tới một biên nhượng xuất đạo đường, chờ đợi Trương Phi một nhóm kỵ binh thông qua. Các ngươi là ai bộ hạ? Bọn họ phạm vào chuyện gì? Trương Phi phi ngựa tiến lên, xem đám người chuyến này đều là người già trẻ em, còn có 4, 5 cái mới bất mãn 10 tuổi hải tử, cau mày hỏi. Một cái nhìn như đầu lĩnh binh lính, vội vã bước nhanh quỳ lạy ở Trương Phi mã trước. Tam tướng quân, chúng ta là Mạnh Đạt tướng quân thủ hạ, bọn họ chính là tội phạm gia quyến, tại hạ phụ trách đem bọn họ áp giải đi nhà tù. Đột nhiên ở phạm nhân bên trong có một tên bị trói 12, 13 tuổi ấu tử, lớn tiếng la lên. Tướng quân oan uổng à, bọn họ vu hại trung lương, phụ thân ta cùng thúc thúc đều là Lộc Môn thư viện học sinh. A. Một bên binh lính một roi đánh xuống, dẻo dai ra châu tiên trong nháy mắt ở trên người ấn ra một đạo vết máu, ấu tử cũng tồn nhào vào trên đất, phát sinh thống khổ âm thanh. Tam tướng quân không muốn nghe này ấu tử nói bậy, nhà hắn trưởng đối tư thông với địch bán nước, chúng ta ở phía trước tác chiến thời điểm, bọn họ bán lượng lớn tình báo cho Yến quân, không phải vậy chúng ta ở Giang Đông thời điểm cũng sẽ không lớn như vậy thương vong. Đã sớm nhìn quen sinh tử Trương Phi, cũng không có quá nhiều cảm xúc, có thể nghe được binh sĩ thuyết phục địch bán nước, nhất thời mở miệng hỏi. Tư thông với địch bán nước có thể có chứng cứ. Tam tướng quân có, ở nhà hắn tìm ra lượng lớn liên hệ thư tín, hơn nữa còn có đồng bọn thư tín, Mạnh Đạt tướng quân đã dẫn người đi lục soát. Binh sĩ nói xong, vội vã chạy đến mặt sau xe ngựa cái dương bên trong, lấy ra một sấp tơ lụa, cùng tính mà đưa cho Trương Phi. Trương Phi qua loa nhìn một chút, sắc mặt nhưng càng ngày càng tối, đều là Hán Quốc một ít qua loa quân sự tin tức, nhưng lại đều phi thường trọng yếu. Lưu Bị không sống hơn 3 ngày, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy cái tin này, Trương Phi đột nhiên ngẩn ngơ, bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua còn lại tơ lụa, nhưng không có bất kỳ liên quan với như vậy tin tức. Như vậy thư tín còn nữa không? Nói ở nơi nào? Trương Phi đột nhiên lớn tiếng dò hỏi, để binh sĩ nghe ngóng run lên. Có, có. Trọng yếu đều ở Mạnh Đạt tướng quân nơi đó, hắn chính đang đường phía tây bắt lấy còn lại dư đảng. Đi theo ta. Trương Phi lớn tiếng thét to một tiếng. Sau đó mang ngươi kỵ binh tăng tốc về phía tây nhai chạy tới. Tuy rằng chiến mã không có hết tốc độ tiến về phía trước, có thể tốc độ như vậy cũng làm cho rất nhiều người tránh không kịp, để trong thành hỗn loạn lung tung. Chờ Trương Phi chạy tới thời điểm đường phía tây, chỉ thấy một tòa xa hoa phủ đệ bị đại quân vây nốt. Để Mạnh Đạt tới gặp ta. Mấy chục thất cường tráng chiến mã để vây quanh ở xung quanh binh lính cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vã hướng trong phủ chạy đi. Một nơi tiếng bước chân vội vã cùng khôi giáp ma sát âm thanh từ trong phủ truyền ra. Mặt tướng, bái kiến tam tướng quân. Trương Phi nhìn quỳ lạy Mạnh Đạt bằng người, trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra tơ lụa hỏi. Vừa nãy sao đi ra thư tín, ngươi nhưng còn có. Có, trọng yếu đều do ta thân vệ bảo quản, mau đưa vừa nãy thư tín lấy ra. Mạnh Đạt hướng phía sau chào hỏi. Thỉnh thoảng một cái dương nhỏ liền bị cầm tới, Trương Phi vội vã lật lên xem trong đó xuất hiện lên. Xác thực so với vừa nãy chứng kiến thư tín nội dung càng trọng yếu hơn, nhưng cũng không có Trương Phi muốn loại kia. Chỉ có nhiều như vậy, có hay không cái khác? Không có, Tam tướng quân, trọng yếu thư tín đô ở chỗ này. Mạnh Đạt nhìn thấy Trương Phi có chút thất vọng ánh mắt, nói tiếp, có điều, nhà này dư đảng chức quan muốn càng to lớn hơn chút, ở Kinh Châu hy vọng cũng cao hơn một chút, khả năng có càng trọng yếu hơn cơ mật. Trương Phi nghe vậy ánh mắt nhất thời nhất định, quay về Mạnh Đạt nói rằng, cho ta hảo hảo lục soát, đem sở hữu thư tín đô cho ta nhảy ra đến. Vâng, tướng quân. Ở Mạnh Đạt tự mình đốc thúc bên dưới, các binh sĩ bắt đầu bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng tìm kiếm. Mặc kệ có phải là tin tức trọng yếu, từng hòm thư tín đô bị nhấc đến phòng khách, mà Trương Phi thì lại ở trong đó tìm duyệt. Bên trong không thiếu có một ít huyện thành phản thành giang hạ bố binh lương thảo chờ tin tức trọng yếu, có thể Trương Phi nhưng không chút nào thêm để ý tới. Mãi đến tận nhìn thấy, đã cùng chấp Kim Nô giao thiệp, đồng ý hợp tác. Trương Phi cũng triệt để ngây người, phải biết Lưu Bị xưng đế tới nay, chấp Kim Nô vẫn luôn là Trần Đáo. Dù cho lúc này Trần Đáo thăng chức vệ úy, chấp Kim Nô cũng là hắn đại lĩnh. Chương 450, Lộc Môn, chương 450, Lộc Môn. Tối tăm địa lao bên trong, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Nói, ngươi còn biết gì đó, ta có thừa biện pháp bảo chế ngươi. Trương Phi ánh mắt tàn nhẫn, thiêu đốt hừng hực lửa giận, nhìn trước mắt bị trói ở thập tự mục trên, vết thương đầy dây quan văn. Tướng quân, ta biết đều nói rồi, ta thật không có tham dự ám hại bệ hạ. Những cuốn sách tin chỉ là Yến quốc chắp đầu người cho ta tin tức, ta thật sự không tham dự. Cầu tướng quân bỏ qua cho nhà ta quyến một mạng. Ta không tham dự. Lúc này sớm đã bị dàn vặt về ngoài, vẫn tự lẩm bẩm, chậm rãi không một tiếng động. Một bên binh lính tiến lên điều tra một phen. Tướng quân, hắn chết rồi. Thiện nghi hắn. Trương Phi trợn lên giận dữ nhìn hắn một ánh mắt, xoay người liền rời đi. Ngày hôm nay được tin tức, thực sự để Trương Phi có chút khó có thể tự tin. Tuy rằng thế gia này tộc trưởng cũng không có nói ra ám hại Lưu Bị trải qua, có thể từ trong miệng hắn được thỉnh thoảng tin tức, cũng đại thể có thể đoán ra toàn bộ quá trình. Lưu Bị tử vong, Gia Cát Lượng lên đài, Kinh Châu thế gia quật khởi, cùng với cục diện bây giờ, hết thảy tất cả đều đầy dây âm mưu. Liền ngay cả Lưu Bị nhiều năm tâm phúc Trần Đáo cũng không thể toàn tin. Đại ca, Trương Phi nhìn phương xa, ánh mắt thiêu đốt lửa giận. Ban đêm hôm ấy, Trương Phi phong gấp lửa đốt trở lại quân doanh, chỉnh đốn xong binh sĩ, liền mang dẫn dắt 5.000 khúc bộ, không có thông báo bất luận người nào trong đêm mang binh rời đi. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lộc Môn thư viện cùng thường ngày, thư viện học sinh ở chung sớm trong tiếng bắt đầu thần đọc lên. Chen, cong, chen, cong. Chỉnh tề lại hỗn độn tiếng ma sát, quấy rầy sáng sớm bình tĩnh. Không tốt, bên ngoài đến rồi thật nhiều binh sĩ. Tiếng đọc sách nhất thời ngừng lại, các học sinh cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Phu tử nhìn có chút bối rối các học sinh lớn tiếng quát lớn nói: "Yên lặng, bọn ngươi người đọc sách làm lâm nguy không loạn, các ngươi diễn xuất còn thể thống gì?" Nhìn các học sinh âm thanh chậm rãi đình chỉ, phu tử lại nói tiếp: "Hiện tại trong triều đình đều vì Lộc Môn học sinh, bọn ngươi chỉ cần cố gắng, sau đó tất nhiên tại triều đường bên trên có một vị trí." Phu tử mới vừa nói xong, bên ngoài nhưng truyền đến tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Hoàn toàn là nói bậy. Ở bên ngoài nghe được lời nói vừa nãy, Trương Phi lửa giận trong lòng tăng vọt thẳng vào. Lộc Môn thư viện chính là thanh tĩnh khu vực, tướng quân vì sao mang binh đến đây? Không sợ triều đình trách tội sao? Đối với Trương Phi vô lý cử động, trong lòng cũng có một tia tức giận. Phải biết chính mình tuy rằng không có chức quan, có thể quanh năm ở Lộc Môn thư viện dạy học, dù cho hiện tại thái úy Gia Cát Lượng nhìn thấy chính mình, cũng đến tôn xưng một tiếng tiên sinh. Mấy người các ngươi sơn sinh trưởng ở nơi nào? Để bọn họ đi ra thấy ta. Phu tử nghe nói nhất thời sắc mặt đỏ chót, trong mắt cũng đầy giấy phẫn nộ nhìn Trương Phi nói rằng: "Tướng quân xin tự trọng, dù cho đương triều bệ hạ đến đây cũng là xin mời sơn mọc ra gặp lại." Ý tứ trong lời nói hết sức rõ ràng, sơn trưởng địa vị thậm chí vượt qua hoàng đế, ngươi hoàn toàn không đủ tư cách. Tức chết ta rồi. Trương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bội kiếm vung lên mà qua, nhất thời tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Theo phu tử thân thể ngã hoạt trong đất, trong học đường trong nháy mắt hỏng. "Cho ta vây nốt nơi đây, người phản kháng giết không tha, lục soát cho ta." Theo Trương Phi mệnh lệnh, lượng lớn binh lính bắt đầu tràn vào thư viện các nơi. Tất cả mọi người đều bị mang đến thư viện trên quảng trường, đại đa số đều cùng chim cút như thế run lẩy bẩy, không ít người trên người còn dính vết máu. Những này đại đầu binh nhưng là thật sự dám giết người, hơi có phản kháng trực tiếp binh đao ra thân. Tướng quân đều ở nơi này, tại hạ dò hỏi quá, bọn họ sơn trưởng bình thường đều không ở thư viện, đều là ở gia tộc mình bên trong. Trương Phi đội cận vệ chạy cự ly dài đến báo cáo, trong lòng cũng phi thường thấp vọng, lần này kết cục nên làm sao phân kết. Đáng ghét, đem phu tử đều giết cho ta đi, những học sinh này cho ta đuổi xuống đi, chuẩn bị phóng hỏa đốt núi, từ đây Hán quốc lại không Lộc Môn thư viện. Trương Phi lửa giận như cũ không chỗ phát tiết, nhìn cao to sân môn, hung hăng nói: "Các học sinh như đàn dê bình thường bị đuổi xuống núi đi, binh sĩ thu thập củi lửa, chặt đổ sân môn, ngọn lửa hừng hực quần quần khói đặc cũng chậm chật đất nhấn chìm mấy trăm năm học phủ." Cách Lộc Môn thư viện cách đó không xa, một nơi bí ẩn đỉnh núi. Này Trương Phi đúng là một cái tính khí hung bạo, này lửa đốt. Nhìn phương xa lửa lớn rừng rực, ở đây ẩn giấu Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh cũng không khỏi phát sinh trêu chọc. Kế hoạch phi thường thuận lợi, cũng làm cho tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Từ phương xa chạy tới một cái Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng báo cáo đến: "Đại nhân, Trương Phi giết chết phu tử, đem học sinh đều đổi hạ xuống, chính đang phóng hỏa đốt núi. Thiên sinh quả nhiên là tính toán không một chỗ sai sót. Đi, làm đẹp đẽ một điểm." "Vâng, đại nhân." Lần này Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh lại đây chính là vì giúp Trương Phi khắc phục hậu quả, mặc kệ Trương Phi làm được mức độ nào, quá đêm nay Lộc Môn thư viện đều sẽ không tồn tại. Mà Lộc Môn thư viện bên dưới ngọn núi lúc này, nguyên bản đều sĩ khí tăng vọt các học sinh, hiện tại nhưng xem chạy nạn dã thú. "Trần huynh, chờ ta không chạy nổi." Kiên trì một lúc, người tướng quân này điên rồi, e sợ Hán quốc gặp có đại biến, mau trở về thông báo gia tộc. Cái đám này học sinh mới vừa trải qua, phu tử ở trước mặt bị tàn nhẫn sát hại, mỗi một người đều như chim sợ cảnh quang, muốn nhanh chóng rời đi nơi đây. Xèo. A. Không biết nơi nào bay ra một mũi tên, một cái học sinh hét lên rồi ngã gục. Giữa lúc sở hữu học sinh không biết làm sao thời điểm, lượng lớn quân Hán tử chung quanh vây quanh. Phụng Tam tướng quân mệnh lệnh, giết sạch bọn họ. Giết. Đừng giết ta, phụ thân ta chính là trong triều bản phó. A. Nguyên bản liền chạy cả người vô lực học sinh, ở đây chờ ôm cây đợi thỏ tình huống, căn bản cũng không có phản kháng chạy trốn năng lực. Đồng thời các nơi truyền ra lượng lớn lời đồn đãi, cũng là lúc trước bị Gia Cát Lượng cùng Trình Độ hợp lực đè xuống lời đồn đãi, Lưu Bị tử vong bí mật. Lúc trước giúp Lưu Bị xem bệnh thái y cũng tất cả đều tử vong. Tin tức cũng càng ngày càng quyết đại. Theo Lộc Môn thư viện bị diệt, Tương Dương thành cũng triệt để loạn cả lên. Ngay kế, Tương Dương thành đông một nơi tiểu đạo bên trên, hơn 10 hộ vệ hộ tống một chiếc xe ngựa đi đến bờ sông, mà bờ sông sớm đã có thuyền nhỏ tiếp ứng. Đại nhân vì sao nhất định phải bây giờ rời đi? Tự mình đưa giả hủ tới được thống lĩnh không hiểu hỏi, theo lý thuyết kế hoạch đã thực thi đến một bước này, chính là thu hoạch công lao thời điểm. Có thể giả hủ nhưng cố ý muốn bước ra trở về Lạc Dương, không công từ bỏ này tới tay công lao. Hơn nữa giả hủ sau khi rời đi, nay đây trời đại công, liền thuộc về Cẩm Y Liễu vệ, để này Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh cũng có chút nhận lấy thì ngại. Tướng quân còn trẻ, tự nhiên cần một ít công lao lên cấp tư chất, có thể lão phu đã tuổi già, cũng nên suy nghĩ thật kỹ thanh phúc. Giả hủ cảm thán nói rằng, lên thuyền nhỏ sau khi chắp tay cáo biệt. Tướng quân còn có chuyện quan trọng, cũng đừng ở đây làm lỡ, liền như vậy sau khi từ biệt. Đại nhân bảo trọng. Một chiếc thuyền đơn độc, chậm rãi rời xa bờ sông, hướng bờ bên kia chạy tới. Chương 451, đối lập, chương 451, đối lập. Lộc Môn thư viện bị Trương Phi tàn sát hầu như không còn tin tức, cũng nhanh chóng trải ra đến. Tương Dương thành bên trong hầu như sở hữu thế gia 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 để tang, mấy trăm tên thế gia học sinh đều bị giết chết, vô số người đọc sách cùng bách quan thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị Trương Phi. Mà các võ tướng càng để ý chính là Lưu Bị tử vong tin trong, bọn họ vốn là cùng Kinh Châu quan văn tập đoàn không thích hợp, dồn dập vì là Trương Phi bị giải, hy vọng tra rõ Lưu Bị tử vong sự tình. Có thể hiện tại Lưu Thiền chỉ có vài tuổi, làm sao có khả năng xử lý chuyện như vậy, sở hữu tấu chương đều chuyển đến Thái úy phủ. Có thể ra cắt lượng mặc dù có chút hy vọng, có thể một bên là Lộc Môn thư viện, một bên là đại tướng quân Trương Phi, lấy thân phận bây giờ đối với chuyện này cũng không thể làm sao. Vốn là Kinh Châu tập đoàn hắn thượng vị sau khi nỗ lực cân bằng văn võ phe phái, mới vừa miễn cưỡng làm được chính lệnh hiểu rõ, lúc này xung đột căn bản là không phải hắn có thể giải quyết, chỉ có thể cầu với Lộc Môn thư viện phía sau mấy vị sở trưởng cùng Trương Phi bản thân, hy vọng bọn họ có thể tạm thời thả xuống phân tranh, đồng thời nỗ lực ổn định Hán quốc thế cục. Nhìn bàn trên chất đầy tấu chương, Gia Cát Lượng cũng lần thứ nhất cảm giác được sâu sắc cảm giác vô lực. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Gia Cát Lượng vội vã đứng lên đi ra ngoài. Thế nào? Lão sư có thể hay không đứng ra? Bàng thống từ bên ngoài chậm rãi đi tới, nhìn có chút nôn nóng Gia Cát Lượng, yên lặng lắc đầu. Gia Cát Lượng hít một hơi, nhìn lên bầu trời có chút đau lòng nói rằng việc này ắt sẽ có Yến quốc Cẩm Y Liễu vệ ở bên trong, tam tướng quân tuy rằng táo bạo, nhưng cũng không đến nỗi giết chết nhiều như vậy học sinh. Phải biết mấy trăm học sinh, phía sau nhưng là mấy trăm cái thế gia, cùng trong triều đình bách quan trên căn bản đều quan hệ họ hàng. Dù cho Lưu Bị cũng không dám như vậy. Việc này nhiều lời vô ích. Có phải là Trương Phi giết đã không trọng yếu? Lộc Môn thư viện là hắn mang binh vi, cũng là hắn thiêu. Bàng thống nhìn người trong cuộc mơ hồ ra cắt lượng lắc đầu, không nghĩ đến Khổng Minh ở cục bên trong cũng không nhìn thấu. Trương Phi như vậy phương pháp, không chỉ có phá hủy Lộc Môn thư viện, còn đem Lộc Môn thư viện kéo xuống Kinh Châu người đọc sách thần đàn. Thêm vào hiện tại càng truyền càng liệt lời đồn, để mấy cái đại thế gia mấy trăm năm kinh doanh đều hủy hoại trong một ngày, đối với Trương Phi tự nhiên cũng căm hận vô cùng. Hai người trò chuyện lúc, Trần Đáo cũng một mặt ngăm đen từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Gia Cát Lượng cũng đại khái đoán được rồi kết quả. Tam tướng quân từ chối, cũng không tin tưởng ta. Trần Đáo lúc này trong lòng cũng tràn ngập sầu lo, Lưu Bị tạ thế trước, thả xuống báo thủ hy vọng văn võ ngăn được, lấy ổn định Hán quốc thế cục, không nghĩ đến cuối cùng kết cục vẫn là như vậy. Hơn nữa Trần Đáo cũng bởi vì cùng Gia Cát Lượng đi được quá gần, đã chịu đến võ quan tập đoàn bài xích, nguyên bản tương dương quanh thân binh mã, cũng mất đi khống chế, hướng về Trương Phi áp sát. Cùng Trần Đáo trò chuyện xong sau khi, duy nhất để Gia Cát Lượng hơi cảm thấy vui mừng chính là, Trương Phi bản thân vẫn là đồng ý tiếp thu bệ hạ chiếu lệnh. Mà lúc này Tương Dương thành ở ngoài đại doanh bên trong, các binh sĩ đều chặt chẽ cảnh giới, đội tuần tra so với Di Vãng nhiều gấp mấy lần, mà Trương Phi điều này cũng chưa từng trở lại trong thành. Cho ta mang rượu tới. Từ khi đưa đi Trần Đáo sau khi, Trương Phi đã uống không ít. Từ Trần Đáo trong miệng cũng biết tất cả mọi chuyện trải qua, tuy rằng trên miệng nói không tin tưởng hắn, nhưng trong lòng đã tin hơn một nửa. Đối với Lưu Bị chết cảm giác vô cùng đau lòng, cũng cảm giác mình thẹn với Lưu Bị phó thác, tạo thành bây giờ cục diện. Một bên là chính mình phẫn hận, một bên là đại ca giao phó. Để Trương Phi cũng buồn bực vô cùng. Trương Phi tâm phúc tướng lĩnh Trương Đạt, ôm rượu đi vào trong doanh trướng. Tướng quân, uống ít một chút, trong thành nhưng là còn có 6 vạn binh sĩ. Phúc. Trương Đạt còn chưa nói hết, một cái vỏ rượu đập tới, trên đầu nhất thời bốc lên máu tươi. Tướng quân bất giận, tướng quân bất giận. Trương Đạt một mặt sợ hãi, vội vã quỳ xin tha lên. Trương Phi một mặt phẫn nộ đứng lên, cầm trên bàn roi ngựa trong thành chính là quân Hán, chúng ta cũng là quân Hán. Ngươi ở đây ăn nói linh tinh, nhưng là có gì giáp tâm? Đúng. Trương Đạt trên mặt nhất thời có thêm một đạo vết máu, cũng không dám có chút phản kháng, chỉ là quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Tướng quân bất giận. Tuy Tùng Trương Phi nhiều năm như vậy, hắn biết rõ Trương Phi tính khí, nếu là dám tranh luận, trừng phạt càng thêm nghiêm trọng. Đi xuống đi, trong doanh trại chớ có người ăn nói linh tinh, như lại gây xích mích ly gián, đều quân pháp hầu hạ. Vâng. Là. Tướng quân. Trương Đạt liền vội vàng đứng lên rút khỏi lều trại. Ra lều trại sau khi, Trương Đạt xoay người lại đến một nơi lều trại bên trong, nhất thời trong doanh trướng mấy tướng quân vội vã đứng lên. Thế nào? Tam tướng quân có nói bước kế tiếp? Ngươi mặt xảy ra chuyện gì? Một người vội vàng mở miệng do hỏi, có thể nói đến một nửa nhìn thấy Trương Đạt sắc mặt trên mặt vết thương cùng nham hiểm ánh mắt, nhất thời đổi giọng. Trương Đạt ngồi xuống, cầm rượu lên ly uống một hớp, có chút không vui nói rằng, còn có thể thế nào? Tướng quân đánh chứ? Những người lời đồn đại chuyện nhảm, không thể nhắc lại, không phải vậy quân pháp xử trí. Tại sao lại như vậy? Vậy dạng này lời nói, lương thảo vật tư đều bị người quản chế, còn muốn nghe theo bọn họ điều lệnh. Những người Kinh Châu người đọc sách không phải là vật gì tốt. Trương Phi lửa đốt Lộc Môn thư viện, bọn họ vốn tưởng rằng là tuyên chiến, không nghĩ đến lại nghe được chính là kết quả này, ở đây mấy người đều rất khó có thể tiếp thu. Không nên là đánh vào trong thành trục xuất Kinh Châu phái, chiếm lĩnh chủ quyền sao? Đặc biệt cùng Mạnh Đạt đồng thời từ Trần Đáo trong tay nương nhờ vào tới được tướng lĩnh. Bọn họ nương nhờ vào lại đây chính là không muốn nghe mệnh với Kinh Châu phái, cũng muốn mưu một cái càng tốt hơn tiền đồ, có thể hiện tại vị nhưng còn không bằng trước đây. Tướng quân làm sao có thể như vậy? Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều không đúng rất ưa nhìn. Mạnh Đạt nhưng đăm chiêu nhìn ánh mắt nham hiểm, vẫn không nói gì Trương Đạt, trên mặt vết roi cùng khô héo vết máu để hắn xem ra đặc biệt tâm trầm. Mấy người tịch mịch thương lượng một lúc, thì lại từng người trở lại chính mình lều trại. Giả Hủ vẫn không có trở lại Lạc Dương, nhưng Lý An đã thu được Cẩm Y Liễu vệ truyền đến mật tin. Người này đúng là một nhân tài, như vậy mưu tính sau, Hán Quốc lại nghĩ cả nước lực lượng, e sợ khó có thể. Lúc này Hán Quốc dường như một cái rơi vào vũng bùn bên trong người khổng lồ, văn võ xung đột đã bị hoàn toàn trở nên gay gắt, vốn là cái tử cục. Pháp Chính đối với Giả Hủ người này cũng sản sinh nồng nặc hiếu kỳ, Ngụy Quốc quy hàng mấy cái văn thần hắn đều phi thường rõ ràng, không nghĩ đến cái này tồn tại cảm không cao gia hỏa cũng là cái người có tài. Hừm, xác thực. Lý An cũng gật đầu tán thành đạo, càng quan trọng chính là đã kích Lộc Môn thư viện ở Kinh Châu sức ảnh hưởng, Giả Hủ so với mình tưởng tượng làm muốn càng thêm khá hơn một chút. Có điều bo bo giữ mình tính cách liền để Lý An có chút bất đắc dĩ. Là thời điểm nên kết thúc. Cuộc chiến tranh này đã đánh hơn nửa năm, tiến quốc trên căn bản đều là tiêu hao lượng lớn tài lực vật lực chính diện áp chế, chính là vì duy trì Kinh Châu sẽ không triệt để rách nát. Mà lúc này thời cơ cũng đã đến. Lý An hạ lệnh để Đặng Ngải phụ trách toàn diện tấn công, tận lực lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến tranh. Chương 452, nội bộ lục đục, chương 452, nội bộ lục đục. Đảo mắt một tháng trôi qua, Hán Quốc thế cục có thể nói đã thối rữa đến không cách nào cứu lại. Nhận được mệnh lệnh Đặng Ngải, tiếp nhận Cao Thuận chủ soái vị trí, rất nhanh sẽ tổ chức quy mô lớn tấn công. Tiến quốc thủy quân hiệp trợ bên dưới, tiến quân ở nhiều cái địa phương qua sông chặn ngang Kinh Châu nội bộ. Đặng Ngải lần này chiến lược, từ bỏ thận trọng từng bước sách lược, tấn lôi không kịp tư thế nhanh chóng kình thôn Hán Quốc. Ở Hán Quốc chính lệnh không hiểu rõ dưới tình huống, làm Tương Dương nhận được tin tức, tiến quân đã sớm lại đột phá trăm dặm địa. Hơn nữa chung quanh đều có quân địch tin tức cùng cầu viện tin đưa tới, căn bản là không rõ ràng có bao nhiêu quân địch, cũng không có cách nào làm được hữu hiệu chống lại. Càng quan trọng chính là nội bộ không ổn định, không chỉ là xu lợi tránh hại thế gia, liền ngay cả trong quân đội cũng ra rất lớn vấn đề. Lần này đối mặt tiến quân tấn công, các nơi phòng thủ quân đội ý chí chống cự đều cực kỳ bạc nhược, thậm chí có không ít ở Yến quân tung cảnh ô lư sau khi liền lựa chọn đầu hàng. Tương Dương thành ở ngoài quân đội cũng là như thế, phái ra đi đóng giữ quân đội, ngoại trừ một số ít lực chiến đến cùng, phần lớn ở việc không thể làm thời điểm đều lựa chọn đầu hàng. Phải biết những này quân đội có thể đều là Lưu Bị nguyên lão phái gấp gáp, liền ngay cả bọn họ cũng như này, liền không nói chuyện cái khác ít châu phái. Thế cuộc thối rữa đến trình độ như thế này, Gia Cát Lượng cũng không dám lại xuống khiến để Trương Phi phái binh đi ra ngoài, chỉ hy vọng Trương Phi có thể ngăn chặn ngoài thành này 15 vạn quân đội. Nếu như bọn họ thật sự tản đi, Hán Quốc mới thật sự là một tia hy vọng đều không có. Tương Dương triều đình cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, giới đô lui lại ích châu chuẩn bị. Tương Dương thành ngoại quân trong đội bầu không khí cũng phi thường không đúng, từ khi lửa đốt Lộc Môn thư viện sau khi, Trương Phi vẫn ở lại trong quân doanh, liền không rời khỏi. Mỗi ngày uống rượu quất sĩ tốt tướng lĩnh, đều là thái độ bình thường. Toàn bộ quân doanh đều đầy dây trầm mặc hơi thở ngột ngạt. Quân doanh một nơi lều vải bên trong truyền ra hoán giận âm thanh. Sớm biết lại như Phạm Minh như thế chờ lệnh rời đi, mang binh đầu yến quốc quên đi. Trương Đạt trong ánh mắt tràn ngập oán hận, mạnh mẽ uống một hớp rượu. Quan thời gian trước bị Trương Phi phái đi cứu viện Phạm Cường, trực tiếp mang binh đầu yến quốc, mà Trương Đạt bình thường cùng hắn quan hệ tốt nhất, bị Trương Phi chiêu đi giật ba roi. Trương Minh không thể nói bậy, cẩn thận hai vách mạch rừng. Mạnh Đạt cẩn thận nhìn một chút doanh môn, mở miệng ngăn lại nói, nhưng trong lòng là hồi hộp, khoảng thời gian này đại doanh bên trong tướng soái bất hòa, hắn nhưng là không có thiếu xuất lực. Vốn là đối với Trương Phi hướng về Gia Cát Lượng chờ Kinh Châu phái thỏa hiệp, có chút bất mãn tướng lĩnh, ở Mạnh Đạt gây xích mích bên dưới, hơn nữa Trương Phi thói quen, có thể nói đã nội bộ lục đục. Trương Đạt trừng trừng nhìn Mạnh Đạt, ánh mắt mang theo chút không hiểu ra sao ý vị. Không biết Mạnh huynh có con đường hay không? Huynh đệ tất nhiên gặp ghi nhớ ngươi ân tình. Mạnh Đạt trong lòng căng thẳng, cầm rượu lên ly uống một hớp, để ép một hồi tâm tình trong lòng. Ai, ta cũng là đi một bước xem một bước, nê bồ tát qua sông, có thể có con đường gì? Bây giờ tam tướng quân như vậy, chúng ta ở Hán Quốc tất nhiên không có ngày nổi danh, nếu như Mạnh huynh có thể chỉ một cái lối thoát, ta tất nhiên cùng Phạm huynh vô cùng cảm kích. Trương Đạt nói xong đứng lên, vẻ mặt thành thật nhìn Mạnh Đạt. Mạnh Đạt trong lòng nhưng có điểm chửi má nó, Phạm Cương đi theo địch xác thực là chính mình dẫn đường, tuy rằng có tư tâm, có thể vậy cũng là cho hắn một cái lối thoát, không nghĩ đến hắn nhưng hố chính mình. Trương huynh khả năng hiểu lầm, ta chỉ là có một bạn tốt ở Yến Quốc trong triều đình làm quan, lúc trước cùng Phạm huynh. Coi như hắn binh bại bị bắt, cũng không đến nỗi bỏ mình tôi, chỉ là không nghĩ đến Phạm huynh nhưng. Nói một mặt tiếc hận lắc lắc đầu. Trương Đạt cũng không hề ngồi xuống đến, mà là ánh mắt thả ánh sáng, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Vậy sau này có thể hay không dẫn kiến một, hai?" "Ha ha ha, Trương Minh say rồi, đến ngồi xuống uống rượu." Mạnh Đạt say khướt trở lại chính mình lều trại, ánh mắt nhưng trở nên thanh minh lên. Bắt đầu suy nghĩ Trương Đạt độ tin cậy, Trương Đạt có thể nói là ba huynh đệ khởi binh lúc mới lão, nghe nói cùng Trương Phi còn mang theo điểm thân bằng hữu, có thể nói là Trương Phi tâm phúc. Toàn bộ quân doanh tuần tra đêm phòng thủ đều là do hắn phụ trách. Trong quân doanh cùng Trương Phi đi gần nhất chính là hắn, nhưng tháng này bị đánh nhiều nhất cũng là hắn. Để Mạnh Đạt có chút nắm không cho, hắn đến cùng là thăm dò chính mình vẫn là. Có điều, nếu như hắn thật sự nói không chắc có thể bắt cái công lao lớn. Mạnh Đạt đã sớm ở Đông Nô tác chiến thời điểm, pháp chính phái người liền cùng với liên lạc với, lúc đó cũng chỉ là thư tín hố giao hảo bạn bè thôi. Có thể theo Đông Nô chiến cuộc tan tác, pháp chính lại có thể nhúng tay ảnh hưởng chiến cuộc, để cho mình mang binh trốn về Kinh Châu. Điều này cũng làm cho Mạnh Đạt rõ ràng biết được chính mình vị này nhiều năm trước bạn tốt, sống đến mức tốt hơn chính mình nhiều. Theo Hán quốc thế cuộc một chút tan tác, Mạnh Đạt tự nhiên cùng cái này nhiều năm bạn tốt liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Để Mạnh Đạt không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn 3 ngày Trương Đạt lại phái người xin mời chính mình uống rượu. Mới vừa gia nhập liều trại, Trương Đạt liền vội vàng đứng lên nên tiếp Mạnh Đạt vào chỗ, xem ra tâm tình vô cùng tốt. Mạnh huynh, triều đình chuẩn bị rời đô, tướng quân để ta sớm đi Giang Lăng đóng giữ, chuẩn bị tử thủ Giang Lăng. Chuyện này, Mạnh Đạt cũng là sững sờ, chuyện này căn bản là không phải chuyện tốt đẹp gì, rất khả năng liền bị lưu lại đoàn hậu. Trước khi đi là muốn cầu Mạnh huynh một chuyện. Chúng ta là đồng liêu, có thể giúp ta tất nhiên sẽ không từ chối. Nghe nói như thế, Mạnh Đạt trong lòng đã có một chút suy đoán. Không biết Mạnh huynh bạn tốt là ai, có thể hay không dẫn tiến, đến thời điểm nếu không hạnh binh bại cũng có thể xuống mệnh. Quả nhiên, nhìn Trương Đạt mang theo chút khẩn cầu ánh mắt, Mạnh Đạt cũng rơi vào bên trong trầm tư, sau đó thở dài. Cũng không sợ ngươi đoán mò, Tiến quốc Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ pháp chính, là ta còn trẻ bạn tốt. Trương Đạt nhất thời ánh mắt sáng ngời, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Tiến hoàng bên người thân tín. Xin mời Mạnh huynh không keo kiệt vì ta viết một phong thư tín, nếu như có thể xuống tạm, tất nhiên sẽ không quên Mạnh huynh nhân tình. Trương Đạt thái độ lúc này càng thêm cung kính lên, địa vị này xa xa cao hơn chính mình mong đợi. Lúc này thế cuộc, Hán quốc căn bản là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, nếu là thật có thể nương nhờ vào Yến quốc, cũng là cái lựa chọn không tồi. Mộng Đạt nhìn hắn cung kính thần thái, cũng âm thầm ra quyết định, ý tứ sâu xa mà nhìn hắn nói rằng: "Có tầng này quan hệ, chiến bại bị bắt xác thực có thể sống sót, cử binh đi đầu cũng có thể đến một tư mã giáo úy chức vụ, có thể đời này cũng là như vậy." Mạnh Đạt huynh đây là. Ánh mắt của hai người vọng cùng nhau, trong nháy mắt rõ ràng đối phương trong lòng ý tứ. Lúc đêm khuya, Mạnh Đạt mang theo 4-5 tên hảo thủ đi đến Trương Phi lều trại ở ngoài, mà đứng ở chỗ này cường chính là Trương Đạt. Hai người liếc nhìn nhau, cũng không có tiếp lời, Mạnh Đạt dẫn người trực tiếp tiến vào lều trại. Trong doanh trướng chung quanh đều là vỏ rượu, cùng trùng tiên mùi rượu. Mấy người thỉnh thoảng ôm một cái hộp gấm liền đi ra. Chỉ chốc lát sau, trong quân mấy đại tướng lĩnh đều chịu đến Trương Phi mệnh lệnh đến đây lều trại thương nghị. Tam tướng quân làm sao còn chưa lại đây? Chờ mấy người đều có chút thiếu kiên nhẫn. Tam tướng quân sợ là đến không được. Mạnh Đạt ôm hộp gấm vén rèm cửa lên đi vào, đặt ở bàn bên trên. Trương Đạt theo sát phía sau, hơn 10 tên thị vệ cũng vây ở xung quanh. Ở đây vài tên tướng lĩnh thân thể đều không tự giác căng thẳng, cảnh giác nhìn chu vi. Các ngươi, kẻ phản bội. A. Một tên tướng lĩnh nhìn trên bàn hộp, một mặt kinh nộ đứng lên. Nhưng sau đó bị phía sau thị vệ một đao đâm thủng lồng ngực. Mạnh huynh đây là vì sao? Một tên cùng Mạnh Đạt giao hảo tướng lĩnh, cưỡng chế sợ hãi tâm tình mở miệng hỏi. Vì mạng sống thôi. Bây giờ tình huống như thế, còn tiếp tục như vậy, chúng ta nếu không sẽ chết ở Yến quân trong tay, nếu không sẽ chết ở người mình trong tay, chỉ có thể liều mạng một lần. Có thể. Tam tướng quân. Tướng lĩnh vừa định nói chuyện liền bị cắt đứt. Được rồi, đừng nói, nếu như Tam tướng quân thật sự có thể mang theo chúng ta, thoát khỏi những người quan văn cưỡng ép, ngày hôm nay loại cục diện này cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này chư vị là muốn cùng ta cùng đi đầu Yến quốc, vẫn là tốt quốc. Nói xong nhìn quét ở đây vài tên tướng lĩnh, hơn nữa ngoài cửa tiếng bước chân cùng binh khí ma sát âm thanh cũng nói cho bọn họ biết, này cũng không phải đùa giỡn. Sự tình quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Chư vị yên tâm, Mạnh Đạt huynh cùng Yến quốc Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ chính là bản thân, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Trương Đạt cũng đứng dậy bù đao nói rằng, như vậy liền phiền phức Mạnh Đạt huynh dẫn tiến. Ở Mạnh Đạt hung hăng bên dưới, tất cả mọi người cũng không thể không cúi đầu, dù sao lúc này Mạnh Đạt cho bọn họ đường cũng không kém, thậm chí so với trước kia càng thêm tốt. Mạnh Đạt cũng thỏa mãn rời đi chủ soái lều trại còn những tướng lãnh kia, tự nhiên không thể toàn tin. Theo tạm thời đã khống chế này 15 vạn đại quân, Mạnh Đạt cũng sinh ra càng to lớn hơn dạ tâm, nhìn phương xa trong bóng tối Tương Dương thành. Chương 453, Tương Dương lõm vào, chương 453, Tương Dương lõm vào. Tiến quốc cũng bắt đầu tổ chức quy mô lớn thu hoạch vụ thu, lần này thu hoạch vụ thu có thể nói cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nói mấy năm qua đều là được mùa lớn, có thể chiến tranh cũng không có đình chỉ quá, người ăn mã tức tiêu hao thực sự quá to lớn. Lý An cũng ở thư phòng hội kiến từ thứ cùng lúc, để bọn họ chủ trì lần này thu hoạch vụ thu cùng đến tiếp sau lương thảo sắp xếp. Hiện tại mặc kệ là Giang Đông, vẫn là đến tiếp sau Kinh Châu Ích Châu, đều cần lượng lớn lương thảo cung cấp. Thế nhưng phía Tây Bắc lương thảo nhưng không thể có quá to lớn điều động, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về vực châu điều lượng lớn lương thảo, nhúng tay khang cư quý xương chiến tranh. Quốc khố bên trong lương thảo toàn thể tính được, cũng không phải đặc biệt giàu có. Bệ hạ, có muốn hay không quan phủ đứng ra thu mua một ít lương thảo? Triều đình lương thảo không quá giàu có, thế nhưng trên căn bản bách tính trong nhà đều có kho lúa lương thực dư. Không thể, còn chưa tới bước đi kia. Lý An nhưng từ chối từ dân gian lượng lớn thu mua lương thảo đề nghị, sợ sệt gây nên phản ứng dây chuyền. Những năm này trên căn bản đều ở đối ngoại tác chiến, nhưng không có ảnh hưởng đến nội bộ nhanh chóng phát triển, rất lớn một phần chính là bách tính trong tay đều có lương thực dư, trên thị trường lương thảo cũng cực kỳ sung túc, hơn nữa giá cả ổn định. Dù cho mặt Nam mấy trăm ngàn người chiến tranh, nội bộ bách tính cũng không có cảm thấy đến chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Căn cứ phương Bắc đưa tới số liệu, Hoàng Hà phía Bắc tân sinh nhi số lượng chính đang kéo dài tăng trưởng, bờ phía Nam Hoàng Hà tân sinh nhi cũng so với trước năm tăng trưởng gấp 3. yên ổn hoàn cảnh cùng sung túc đồ ăn mới có thể càng tốt hơn duy trì nhân khẩu tăng trưởng. Hơn nữa lương thảo khiếm khuyết, còn chưa tới bước đi này, dựa theo hiện tại tiết tấu, phía tây hai nước chiến tranh không có như thế sớm kết thúc, giai đoạn hiện tại lương thảo cũng là đủ. Giữa lúc ba người thương nghị lúc, Pháp Chính đột nhiên đến đây cầu kiến. Bệ hạ, cẩm y liễu vệ cấp báo. Lý An tiếp nhận mật tin, đầu tiên là trên mặt một trận ý mừng, sau đó nhíu nhíu mày. Các ngươi nhìn một chút đi. Mạnh Đạt giết chết Chu Vi, trong đêm trá mở ra cổng thành, cưỡng ép 15 vạn đại quân lấy thanh quân chắc danh nghĩa, tấn công Tương Dương thành. Ở trong thành binh sĩ không hề phòng bị tình huống, rất nhanh liền bị công phá. Trần Đáo Gia Cát Lượng mang theo thiếu đế Lưu Thiền trốn hướng về Giang Lăng, đi theo binh sĩ có điều và người. Nhìn thấy nơi này Lý An vẫn là rất cao hứng, có thể nội dung phía sau. Lượng lớn binh lính đánh vào Tương Dương sau khi, triệt để mất đi khống chế, bắt đầu đốt cháy và cướp bóc. Tương Dương thành trong một đêm như nhân gian địa ngục bình thường, liền ngay cả chưa kịp đảo tàu thái hậu, cũng không chịu nhục nổi thắt cổ tự tử mà chết, Tương Dương thế gia cùng bách tính cửa nát nhà tan trô nào cũng có. Lượng lớn thần tử hòa sĩ tộc bị loạn quân treo cổ ở trên thành tường, liền ngay cả không ít cẩm y liề vệ mật thám đều chịu ảnh hưởng. Mạnh Đạt dù sao không phải chủ soái, hơn nữa đại đa số tướng lĩnh đều bị giam lỏng ở quân doanh, đối với quân đội lực trưởng không cực kỳ hạ thấp. Ngày thứ nhì sáng sớm, cũng chỉ miễn cưỡng tụ tập 8 vạn người, còn lại 7 vạn trở thành loạn quân, hướng về Tương Dương bốn phía chạy trốn. Từ thứ cùng tuân lúc sau khi xem xong đều nhíu nhíu mày. Pháp Chính đối với chuyện này kết quả cũng có chút đau đầu, vốn là làm một hồi công lao lớn, có thể hiện tại nhưng thành như vậy. Lý An cao mày đối với phía dưới tuân lúc hai người phân phó nói: Kinh Châu sắp xếp muốn sớm, các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, ta sẽ để đặng ngải phối hợp các ngươi. Vâng, bệ hạ. Hai người rút đi sau khi, Pháp Chính mới tiếp tục báo cáo lần này đưa tới tình báo. Thừa dịp lần này hỗn loạn, trong danh sách tất cả mục tiêu, đại thể mượn loạn quân bàn tay đều bí mật xử quyết. Trên cẩm y liễu vệ danh sách, tự nhiên là Lộc Môn thư viện cái kia mấy cái đại lao cùng phía sau bọn họ gia tộc. Liền ngay cả bảng thống vào lần này hành động bên trong cũng bị sửa đi, Lộc Môn thư viện thân cây trên căn bản mới đi 8, 9, triệt để trở thành quá khứ thức. Ở Pháp Chính sau khi rời đi, Lý An một mình ngồi hồi lâu, tự rêu khởi cợt. Cảm giác được rõ rệt chính mình nội tâm biến hóa. Như nhân gian địa ngục bình thường Tương Dương thành, hiện tại cũng chỉ là trên giấy một đoạn văn tự mà thôi, hơn nữa này chỉ ám thời khắc cũng đã trở thành che giấu mình hắc ám màn vải. Đây chính là đế vương. Sáng sớm, thành Lạc Dương phía ngoài xa nhất một cái trên đường phố người đến người đi, nhiều vô cùng ôm hài đồng phụ nữ, ở trên đường mua sắm thiết yếu vật phẩm. Không ngừng đang mua đi thành, để chu vi có vẻ hơi ồn ào. Lý An theo dòng người xen kẽ tại đây nhánh đường phố bên trên, cảm thụ người ở ồn ào thời khắc. Lão gia có muốn hay không đi cái khác đường phố nhìn? Phùng Kỳ ở một bên đề nghị. Con đường này có thể nói là phía ngoài xa nhất một cái, đại thể đều là người buôn bán nhỏ, dẫn xe bán tương tiểu thương, hơn nữa tới mua cũng là tầng thấp nhất bách tính. Nay quen thuộc cảnh tượng, Lý An nhưng nghĩ đến chính mình khi còn bé, mẫu thân ôm lấy chính mình đang ầm ĩ trong thành phố. Như thế có chút tầm ĩ có chút dơ loạn, nhưng mỗi người trên mặt nhưng mang theo nụ cười, trong ánh mắt lộ ra hy vọng. Không cần, hồi cung đi thôi. Lý An qua đám người, mới vừa đi tới giao lộ Phùng Kỷ mở miệng nói rằng: "Bệ hạ, Quách thị tiện thể nhắn muốn gặp bệ hạ một mặt." Lý An suy tư một chút cũng không có từ chối, cũng đã lâu không có thấy nàng. "Ân, dẫn đường đi." Đi đến một nơi yên lặng tiểu viện, cái này cũng là Lý An cho các nàng sắp xếp địa phương mới. "Bệ hạ, bệ hạ." Hai người trang phục ở sau cửa hành lễ nên tiếp, khinh bạc lụa mỏng vẫn là như vậy tràn ngập mê hoặc. "Được rồi, không cần nhiều như vậy lễ. Bệ hạ lâu như vậy cũng không tới nhìn một chút chúng ta cùng tiểu kiểu muội muội." Quách thị ôm Lý An cánh tay, có chút u hoán nói rằng. Nhắc lên tiểu kiểu, Lý An chút không tự giác sờ sờ mũi cười cợt. Từ lần trước qua đi, dù cho đến trong hoàng cung vẫn an đại kiểu, tiểu kiểu cũng vẫn ẩn nút chính mình. Chủ nhân như có thời gian, hay là muốn một mình đi xem tiểu kiểu muội muội. Quách thị tiểu mị nói rằng. Lý An ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt rõ ràng Quách thị trong lời nói ý tứ, nặn nặn nàng mềm mại khuôn mặt. "Ngươi liền không sợ ta chỉ đi nàng sân, không tới đây bên trong sao? Vậy ta liền đi tiểu kiểu muội muội nơi đó, đồng thời hầu hạ chủ nhân." Quách thị trong ngực bên trong lắc ngông, cực kỳ mê hoặc khiêu khích. Để Lý An trong nháy mắt nhớ tới lần trước hình ảnh, thêm vào trên thân thể kích thích, cũng có chút không chịu được. Một phen mây mưa sau khi, Vương thị như cũng yên tĩnh không nói cẩn khẩn thanh lý chiến trường, mà Quách thị thì lại trong ngực bên trong nói hết nhớ nhung. Quách thị chống đỡ đứng dậy ngẩng đầu lên, không chút nào chú ý tới mình, này tư thế có bao nhiêu mê người. "Lần này để bệ hạ lại đây, còn có một việc cầu chủ nhân đáp ứng." "Chuyện gì?" "Nói đi." Trải qua một phen dằn vặt, Lý An cũng tâm tình khoan khoái không ít, hơi híp mắt lại ấm áp hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. "Ta cái kia Kinh Châu trở về tỷ muội muốn đi từ Châu ẩn cư, còn hy vọng chủ nhân ân chuẩn." Nàng nói tỷ muội là theo giả hủ trở về Ngô huyện, Lý An cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu, thuận miệng cam kết. "Hừ, là cái người đáng thương, ta sẽ để Phùng Kỵ sắp xếp." Lý An đáp ứng sau khi, Quách thị đem mặt kề sát ở ngực hắn kiểu mị hô một tiếng. "Chủ nhân." Cái này cũng là chiến tranh bắt đầu tín hiệu. Chương 454, nhất thống, chương 454, nhất thống. Thái úy, lại có thêm một ngày liền đến Vinh An, đến thời điểm liền an toàn. Trần Đáo chính hướng về một mặt hề bại ra cắt lượng báo cáo. Này chi không tới 5.000 người đội ngũ, lúc này trên mặt mỗi người đều treo đầy hề bại kinh hoàng, nhưng vẫn là đi sát đằng sau đội ngũ, vây quanh trung tâm xe ngựa. Hai ngày trước buổi tối đột nhiên tập kích, ở Trần Đáo khi phản ứng lại đã chậm, chỉ có thể mang theo hấu đế cùng ra cắt lượng lao ra Tương Dương Thành. Dựa theo Trần Đáo ý nghĩ là đi đến Giang Lăng, nhưng ra cắt lượng cảm thấy đến Giang Lăng không hẳn an toàn, thuyết phục Trần Đáo trực tiếp tiến vào Hích Châu đi đến Vinh An. Liền ngay cả tiếp tế cũng là lâm thời từ chung quanh trong thị trấn kiếm ra, không dám có chút dừng lại. Điều này cũng dẫn đến sĩ khí vô cùng suy sụp, vẹn vẹn hai ngày binh sĩ bỏ chạy đi rồi không ít. Bệ hạ không có sao chứ? Hai ngày một đêm sốc này, ra cắt lượng cũng nhẫn nhịn thân thể không khỏe, trong lòng càng là thật lâu khó có thể bình phục, thế cục hôm nay đến Ích Châu cũng không biết là gì tình cảnh. Không chỉ có ngoại địch mắt nhìn chằm chằm, liền ngay cả nội bộ. Đến Ích Châu sau khi tranh đấu e sợ cũng sẽ không thiếu. Mới vừa ăn một chút chút, ngủ đi. Như vậy liền tốt. Dọc theo đường đi làm phiền tướng quân. Nghĩ đến Lưu Thiền, Gia Cát Lượng trong lòng lại bình tĩnh một chút, chỉ cần hoàng đế không có chuyện, Ích Châu những nguyên lão kia phái tướng quân tất nhiên đứng ở hoàng đế một bên. Có kẻ địch. Hô to một tiếng, để cả nhánh đội ngũ nhất thời hoảng loạn lên. Bình tĩnh cho ta yên ổn bảo vệ bệ hạ. Giết. Giết. Trần Đáo bắt đầu lớn tiếng quát lớn, muốn để đội ngũ khôi phục lại yên lặng, còn chưa nói hết phía trước truyền đến đinh thai nhức góc tiếng la giết, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Quay đầu nói với Gia Cát Lượng nhìn thanh thế e sợ hơn bạn, chúng ta bảo vệ bệ hạ về phía sau. Giết. Giết. Lúc này phía sau cũng truyền đến tiếng la giết. Lạc Dương trong hoàng cung, Tương Dương tin chiến thắng một phong đưa tới, để Lâm Triều bên trên các triều thần đều tràn ngập ý mừng. Ở Tương Dương thành bị phá đi sau, Đặng Ngải dẫn dắt đại quân ở bờ Trường Giang trên đổ bộ Văn Xính, lại nhanh chóng trấn áp Tương Dương thành bên trong trốn ra được loạn quân, tổng cộng tù binh Hán Quốc 20 vạn quân đội. Toàn bộ Kinh Châu đã không hề sức đề kháng, chỉ chờ triều đình phái ra quan chức tiền nhiệm, đem Yến Quốc chính sách hoàn thiện xuống, triệt để đồng hóa Kinh Châu. Bệ hạ, trước Ngô Hầu Tôn Quyền cùng nó ra quyến đã bị đưa đến Lạc Dương, nên xử trí như thế nào? Không ít Hán Quốc danh sĩ thị tộc đại thần đều bị nâng nhà đưa đi vực Châu Tân Châu, bổ khuyết dân bản xứ khẩu. Nhưng đối với Tôn Quyền, cái này quan chức cũng không dám ngông cuồng kết luận, Tôn Sách muội muội nhưng là hoàng phi, hơn nữa có lời đồn nói mẹ. Lý An cũng do dự một chút, đem nó xem cái khác chư hầu như thế ở lại Lạc Dương, xác thực không phải rất tốt. Có thể đưa đi Tân Châu cũng không được. Để cho ở lại Trường An, lấy hầu tức trở chi, không thể làm khó dễ. Vâng, bệ hạ. Lý An cũng thu được Lữ Mông truyền đến tin chiến thắng, hắn phụ mệnh ở Vĩnh An trên đường mai phục, ngăn chặn Lưu Vong Lịch Châu Lưu Thiện. Trần Đáo lực chiến mà chết, Gia Cát Lượng cùng thiếu đế bị tóm lấy, đã phái người chính đưa tới Lạc Dương. Cho tới Lưu Thiện cái này hầu đế, Lý An chuẩn bị để hắn ở lại Lạc Dương cùng Tào Duệ làm bạn. Cho tới Gia Cát Lượng, cái tên này toán có tài, nhưng không hẳn chịu cho mình sử dụng, hơn nữa hắn cha vợ nhà mới vừa bị chính mình đưa đi Tân Châu. Người An quyết định trước tiên ngồi lại nói. Theo Yến Quốc quan chức bắt đầu chủ chính Tương Dương, lượng lớn lương thảo cùng cứu tế vật tư bị vận chuyển về Kinh Châu. Có lượng lớn quân đội ở đây trấn áp, sở hữu vi phạm pháp lệnh giống nhau nghiêm nơi, không người nào dám tại đây cái thời gian gây sự. Dân chúng cũng có thể từ quan phủ thu được sống tiếp khẩu phần lương thực, cùng phân phát nông cụ hạt giống, thêm vào các loại tuyên truyền, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi cuộc sống bây giờ, cũng chờ mong năm sau. Thị tộc dư thừa thổ địa đều bị bắt làm quan có, bách tính thổ địa cũng một lần nữa phân phối. Kéo dài từ phương Bắc vận đến lượng lớn bò cày, cũng bị quan phủ lấy cho vay danh nghĩa phân phát cho bách tính. Trong lúc cũng phát sinh một chút chuyện không vui, một ít thị tộc bất mãn quan phủ chính sách liên hợp lại phân tán lời đồn. Nhưng rất nhanh ở Cẩm Y Liễu vệ cùng quân đội phối hợp bên dưới, đều bị sao diệt gia tộc, mấy vạn người bị ép buộc đưa tới Tân Châu. Đồng thời Ích Châu Cẩm Y Liễu vệ bắt đầu sinh động lên, đối với các nơi to nhỏ quan chức bắt đầu du thuyết chiêu hàng. Lữ Mông cũng nhận được tuyệt vời quân lệnh, từ Vĩnh An tiến vào Ích Châu, thẳng đến thành đô mà đi, dọc theo đường đi thế như trẻ tre. Ven đường đại đa số thành trì đều trông chừng mà hàng, số ít người chống cự cũng như bọ ngựa đầu xe. Ở việc không thể làm bên dưới, trấn thủ kiếm các Ngô Ý huynh đệ cũng dẫn dắt binh sĩ xuất quan, hướng về từ hoàng đầu hàng. Không lâu sau đó trấn thủ thành đô Linh Bao, tướng lãng phái người đưa hàng thư đi đến Lữ Mông đại quân, Ích Châu cũng chính thức thuộc về Yến quân. Kéo dài một năm chiến tranh, rốt cục ở mùa đông tuyết lớn đến trước, hạ màn. Mà sau đó đến nhưng là thương mại quân hoan. Hàn lạnh mùa đông cũng không có để thương nhân dừng lại hạ xuống, Kinh Châu cùng Ích Châu quan phủ phát sinh lượng lớn đơn đặt hàng, để đại đại nho nhỏ thương nhân đều tràn vào trong đó. Yến quốc các nơi bắt đầu hướng về hai châu vận tải huyết dịch, lượng lớn bản địa bách tính đều chịu đến thuê, con đường thuyền cầu nối bệnh viện học viện. Bắt đầu lượng lớn xây dựng. Triều đình cũng lượng lớn chiêu thu công nhân, sử dụng lấy công đại trần phương thức, đem Yến quốc tiền tác hướng về dân gian, lấy hấp dẫn thương nhân ở đây định cư đầu tư. Hai châu bách tính danh sách cũng bị đưa đến Lạc Dương, hiện tại toàn bộ Yến quốc tổng cộng vượt qua 60 triệu nhân khẩu. Đương nhiên trong đó bao quát Âu Hoàn, Tiên Ti, Sơn Việt, Tây Vực các tộc, phủ dư các quốc gia. Chờ không xuống 1,000 vạn người, nhưng trên căn bản đều triệt để hàn hóa. Ở các loại chính sách đồng hóa bên dưới, các tộc tráng niên tổng quân số lượng cực kỳ nhiều, tử vong cũng cực cao. Nhưng sở hữu binh sĩ đãi ngộ cùng chết trận đãi ngộ cùng quân Hán tương đồng, đúng là không gây nên bất mãn, trái lại lấy toàn quân làm vinh. Chỉ cần có thể toàn quân, đoạt được phúc lợi, trên căn bản có thể nuôi sống trong nhà năm miệng ăn không lo ăn uống, dù cho là chết trận, ở trong nhà không người dưới tình huống, cũng có quan phủ phụng dưỡng nó ròng rỏi. Quân đội cao phúc lợi, dù cho không cần quan phủ cố ý dẫn dắt, hàng năm báo danh toàn quân người cũng đến không xuể. Cả đất nước căn bản là không thiếu lính, liền ngay cả 20 vạn quân Hán tù binh, cũng chỉ ở trong đó lựa chọn 5 vạn mở rộng quân đội, còn lại đều cởi giáp về quê, mở rộng dân bản xứ khẩu. Chỉ cần Lý An đồng ý, một đạo mệnh lệnh xuống, dễ như ăn cháo có thể tụ tập mấy triệu quân đội. Nhưng đối với Lý An tới nói, quân đội đủ là được, tinh mà không còn nhiều, hơn nữa toàn quốc tráng niên nhân khẩu tỷ lệ vốn là thấp, quá thật tuổi trẻ người gia nhập quân đội gặp tạo thành nhân khẩu tăng trưởng quá chậm. Hiện tại Lương Châu cùng Trường An như cũ có lượng lớn người Khương nữ tử Hòa Khang cư quốc đưa tới 500,000 sinh dục tuổi tác nữ đại tớ, chờ đợi triều đình sắp xếp phân tán xuống. Dù cho Hà Bắc khu vực trẻ con, hàng năm đều lấy trăm vạn số lượng sinh ra, có thể Lý An như cũ cảm thấy đến quá mức chậm. Bây giờ chỉ có cường thịnh quốc lực, có thể tưởng tượng muốn chân chính địa tiếp tục hướng tây chiến đoạn, nhân khẩu nhưng là cái ngành thương. Liền ngay cả vực châu cùng tân châu cũng là bởi vì người Hán tỷ lệ không đủ một nửa, cần đại lượng quân đội đóng giữ, vô hình chung cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Chương 456, 2 năm, chương 456, 2 năm. Đảo mắt 2 năm, ngày tháng thoi đưa, đại yến ở các loại chính sách nâng đỡ bên dưới, trăm nghề chờ hưng. Triều đình cũng bắt đầu đại lực khai phá Kinh Nam, Giao Chỉ, Chín Thật, Nhật Nam, Linh Nam một vùng. Địa phương này có thể nói cực kỳ rộng lớn, cũng không so với Hà Bắc bốn châu nhỏ hơn. Tuy rằng ở triều nhà Tần tức thì đã thống nhất, cũng phân chia quận huyện, nhưng trên thực tế triều đình đối với những chỗ này khống chế cực kỳ có hạn. Địa phương Bách Việt tộc nhân căn bản là không phục triều đình quản giáo, mỗi khi triều đình suy sụp có cơ hội lúc, liền phát sinh độc lập bạo động, khống chế địa phương quận huyện. Bách Việt tộc cũng không phải một cái bộ tộc, đây là mấy trăm cái to nhỏ không đều dị tộc tên gọi chung. Ở Lý An mệnh lệnh bên dưới, Lý Điển Hạ hầu lên mọi người thống lĩnh 10 vạn quân đội tiến vào mảnh này man hoang khu vực. Bắt đầu vũ lực trấn áp, sở hữu người man dị tộc sơn trại cùng bộ lạc nhất định phải thanh trừ hết, đem bách tính phân tán thiên hướng về triều đình quy hoạch thành trấn. Không phục tùng người, đều thành tựu trở thành tù binh. Vừa mới bắt đầu dựa vào đại yến hy vọng, cũng tất cả thuận lợi. Nhưng sau đó càng đi nam, quân đội tiến triển cũng càng ngày càng chậm. Chiêu nổi lên Bách Việt tộc liên hợp phản kháng, các tộc liên hợp tụ tập 20 vạn tộc nhân, ở Úc Lâm quận muốn đánh đuổi Hạ Hầu Viên mọi người, bức bách đại yến duy trì vốn có chế độ. Bách Việt tộc nhân chiếm cứ trạm đất lợi, trong lúc nhất thời cũng làm cho yến quân dừng lại không trước. Giữa lúc hai bên đối lập thời điểm, Lữ Mông dẫn dắt 10 vạn thủy quân, ở chiến trường phía sau Nam Hải quận lên bờ tin tức truyền đến tiền tuyến. Hạ Hầu Viên cũng thừa dịp Bách Việt tộc hoảng loạn cơ hội, dành cho một đòn chí mạng, 20 vạn đại quân chỉ có 5 vạn đào tẩu, còn lại không phải là bị tù binh chính là chết trận. Có 10 vạn thủy quân gia nhập, sau đó khai thác cũng cực kỳ thuận lợi, dù cho có quy mô nhỏ phản loạn, cũng rất nhanh liền bị yến quân ép xuống. Thời gian 2 năm tuy rằng không có quy mô lớn chiến tranh, nhưng triều đình cũng ở phía nam tập trung vào lượng lớn nhân lực vật lực, không có chút nào so với tấn công Hán quốc lúc dùng thiếu. Mỗi khi Lý An Hạ chỉ bắt tiền bắt lương thời điểm, phụ trách trưởng quản hộ bộ Tuân Úc đều sắc mặt khó coi khuyên can một đôi lời, hoa thực sự quá nhiều rồi. Vẹn vẹn 2 năm so với Hán Linh Đế thời kỳ, quốc gia 10 năm thu thuế còn nhiều hơn. Hơn nữa còn có đến tiếp sau tiêu tốn, mặt sau 10 năm kéo dài di chuyển nhân khẩu kế hoạch, cũng là một bút to lớn chi. Nhưng ở Lý An hung hăng yêu cầu bên dưới, tất cả vẫn là dựa theo vốn có kế hoạch đang tiến hành. Ở Lý An xem ra, quốc gia chủ quyền nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất, những người Bách Việt tộc nhân căn bản là không đồng ý đại yến, ở bề ngoài thần phục không dùng được. Hơn nữa phía nam mảnh đất kia không phải là nam hoang khu vực, trái lại một cái địa phương tốt, bốn mùa như xuân, lương thảo cây nông nghiệp cực kỳ phong phú, lúa nước cũng có thể hái thủ. Rộng lớn như vậy cánh đồng, hoàn toàn có thể thành tựu đại yến kho lúa. Hơn nữa năm nay đã hơi có hiệu quả, dù cho chưa hề hoàn toàn khai phá, năm ngoái những người đóng quân tù binh khai phá ra đất hoang sản lương thảo, cũng chiếm đại yến một bốn. Còn có ngành kỹ thuật viện dò xét ra lượng lớn mỏ quặng, chính chờ tiến một bước khai thác. Toàn bộ Tân Châu cực kỳ rộng lớn, triều đình tạm thời không thể toàn bộ khai phá hoàn thành, chỉ có thể quy hoạch nhân khẩu nơi tụ tập, là ở sát bên vực châu một phần, diện tích có chừng toàn bộ Tân Châu 13, nhưng cũng có vẻ hoang vắng. Ở triều đình cùng khiên chiêu chính lệnh bên dưới, lượng lớn nông trường thành lập lên, do triều đình pha trộn lên thôn trấn đối với nông trường tiến hành quản lý. 2 năm qua đã có thể tự cấp tự túc tình huống, phụng dưỡng cây lương, trường ăn các nơi. Có điều bởi vì các tộc nhân khẩu tỷ lệ cũng thường xuyên xuất hiện một tia không hài hòa. Tân Châu nhân khẩu chủ yếu chia làm tam đại bộ phận, người Khương người Hán cùng các nơi dị tộc người, cùng với phía Tây đưa tới nô lệ. Những người những nơi khác tới được dị tộc cùng nô lệ, ở Yến quốc chính sách bên dưới, không chỉ có thu được bình dân thân phận, còn phân đến đất ruộng, đúng là phi thường án phận. Có thể 2 năm qua người Khương nghỉ ngơi lấy sức sau, nhưng biểu hiện ra tiêu căng khó thuần, bắt đầu kéo bè kéo cánh, nhiều lần khiêu khích triều đình chính sách. Nhân khẩu của bọn họ cũng là nhiều nhất, dù cho rời đi đại khái 500,000 người Khương, Khương tộc như cũ chiếm Tân Châu tổng nhân khẩu một nửa. Một nơi bình thường bình ốc bên trong, chuyên gia từng trận bất mãn phẫn nộ rít gào, mà ngoài phòng có hơn 10 hộ vệ chính cảnh giác quan sát chu vi. Phụ thân, đây là tại sao? Chúng ta nên xem hùng ứng như thế, bay lượn ở rộng lớn thiên địa, mà không phải xem xuất sinh như thế bị nuôi nốt. Người không cần khuyên, ta sẽ không đồng ý, ta không thể để cho các tộc nhân nhảy vào biển lửa. Già mua mang theo vẻ mặt nhưng phi thường kiên định âm thanh, đánh gãy người trẻ tuổi phẫn nộ lời nói. Phụ thân ngươi già rồi, lúc trước chiến bại không chỉ có đánh tan chúng ta bộ lạc, còn đánh gãy xương sống lưng của ngươi. Phẫn nộ phảng phất lắng xuống, nhưng cũng mang theo vẻ thất vọng. Bất kể nói thế nào ta sẽ không đồng ý, chỉ cần các tộc nhân có thể sống. A, ngươi. Theo thanh âm giàn mua, kinh ngạc không thể tin tưởng tiếng kêu thảm thiết, phòng ốc bên trong bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau một cái khổng vũ mạnh mẽ, trên người dính đầy vết máu, ánh mắt lộ ra bi thương đi ra. Như thế nào xử lý tốt sao? Ngoài phòng chờ một cái nam tử liền vội vàng tiến lên. Xử lý tốt, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, nhưng nhìn hai mắt của hắn liền biết, chỉ là cố nén mà thôi. Ta biết ngươi không dễ chịu, nhưng hết thảy đều chính là tộc nhân tương lai, cùng chúng ta đời sau, dù cho hai tay dính đầy máu tanh, tan xương nát thịt cũng không chối từ. Ở Tân Châu nơi sâu xa sa mạc, mảnh này nơi hoang vu không người ở, khắp nơi đều đầy dây hoang vu, mà trong sa mạc nhưng có một cái hồ lớn hình thành một cái ốc đảo. Từ phương xa nhìn lại liếc mắt liền thấy đến đi ra, ốc đảo bên trên là một cái truyền thống người Khương bộ lạc. Cái này bộ lạc cũng không nhỏ, đã đến cái này ốc đảo mức cực hạn có thể chịu đựng. Lúc trước nơi này chỉ là một cái bộ lạc nhỏ, có thể theo người Hán thâm nhập phúc địa vây quét Khương tộc, lượng lớn người Khương bi quá hóa liều tiến vào sa mạc đi tới nơi này ăn ra. Các dũng sĩ, tộc nhân của chúng ta đang bị nô dịch, bị đánh đập, bị ức hiếp. Giết sạch người Hán. Giết sạch người Hán. Ốc đảo biên giới lúc này đã tụ tập một nhánh 5 vạn người Khương bộ đội, chính hô vang dội khẩu hiệu. Nhưng nhìn kỹ lại, không chỉ trang bị cực kém, binh sĩ bên trong thậm chí còn có tóc bạc lão nhân cùng hải tử, vốn là một nhánh tạp binh. Lĩnh binh thống lĩnh tiếp tục la lớn rượu thịt còn no, ăn uống no đủ, giết sạch người Hán. Giết sạch người Hán. Ngay lập tức toàn bộ đội ngũ tiếng hoan hô càng to lớn hơn lên, phải biết tại đây cái địa phương tuy rằng miễn cưỡng có thể sinh hoạt, tuy nhiên chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Chúc mừng đại thủ lĩnh, này chuyến qua đi tất nhiên có thể nhất thống Khương tộc, trở thành anh hùng, đến thời điểm Tân Châu vực châu, đều do đại thủ lĩnh khống chế. Bên cạnh một cái ăn mặc dị tộc trang phục thương nhân, vội vã khen tặng nói, có thể ánh mắt nơi sâu xa nhưng có một tia xem thường. Ha 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 ha, tự nhiên. Đến thời điểm như cũ sẽ cùng quý quốc giao hảo. Trong giọng nói tiết lộ mạnh mẽ kiêu ngạo cùng tự tin, trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy chính mình dẫn dắt Khương tộc không gì cản nổi cảnh tượng. Đại thủ linh thật giống nghĩ tới điều gì, có chút trêu chọc nói rằng, có điều các ngươi quân đội có thể phải nhanh lên một chút, không phải vậy ta đuổi đi người Hán, các ngươi có thể một điểm chỗ tốt đều không lấy được. Tự nhiên. Tự nhiên. Thương nhân túi đầu cung kính hồi đáp, hạ thấp đầu nhưng một mặt ghét bỏ, phảng phất đang xem một kẻ ngu ngốc. Chương 457, Đế quốc gia tâm, chương 457, Đế quốc gia tâm. Vào buổi trưa, từ phương Tây tới rồi một thất khoái mã, cực tốc xuyên qua thành Lạc Dương cổng thành. 800 dặm khẩn cấp, ai cản ta thì phải chết. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý An nhìn trong tay hai phong thư tín tình báo bắt đầu so sánh. Một phong là Tân Châu khiên chiêu mọi người chuyển tới 800 dặm khẩn cấp, một phong là sáng sớm thu được Cẩm Y Liễu vệ dùng bổ câu đưa tin. Hiện tại Cẩm Y Liễu vệ cơ cấu cũng càng ngày càng khổng lồ, nhưng cũng bị quản chế với triều đình cùng quan phủ, trực tiếp được hoàng đế quản chế, không bị quan địa phương phủ điều động. Có thể nói quan địa phương phủ, quân đội, Cẩm Y Liễu vệ trên căn bản ba cái hệ thống đều là tách ra. Tại đây giao thông, thông tin cũng không phát đạt thời đại, cũng càng tốt hơn bảo đảm hoàng quyền độ cao tập trung. Bệ hạ, xem ra Quý Xương Vương vẫn là không nhịn được. Tuy rằng Quý Xương đế quốc quốc thổ cũng không so với Đại Yến tiểu, có thể ở Hoa Hạ thượng quốc pháp chính mọi người xem ra chỉ là lớn một chút chư hầu mà thôi. Tân Châu Cẩm Y Liễu vệ đưa tới trong tình báo, phát hiện lượng lớn Quý Xương đế quốc mật thám hoạt động với Tân Châu. Hừm, xem ra Khang Cư quốc lần này là gặp nạn. Lý An có ý riêng nói rằng, thông qua nhiều phương diện tình báo phân tích không khó nhìn ra ý đồ của bọn họ. Quý Xương đế quốc lượng lớn binh lính bắt đầu tụ tập, hiện tại lại đang Tân Châu đất đai gây ra hỗn loạn. Nay đã không phải Quý Xương đế quốc lần thứ nhất làm như vậy, năm ngoái mới vừa giao tiếp cho Đại Yến Trúc Châu, phát sinh quy mô lớn bản địa bạo động phản loạn, phía sau thì có Quý Xương đế quốc cái bóng. 30 vạn bản địa loạn quân nhất thời để Trúc Châu triệt để hỗn loạn lên, đồng thời Quý Xương đế quốc bắt đầu quy mô lớn tấn công An Khang quốc. Đối với Trúc Châu thuộc về, chính mình tuy rằng xếp đặt Quý Xương đế quốc một đạo, có thể Quý Xương cũng rõ ràng không có ý tốt, để Lý An cũng cực kỳ khó chịu. Truyền đạt ý chỉ để đóng giữ Lương Châu Trương Liêu dẫn dắt 10 vạn đại quân tiến vào Trúc Châu, nhận lệnh chính đang vực Châu trình dục vì là Trúc Châu thứ sử, nhanh chóng trấn áp phản loạn. Một bên lại không còn hạn chế, đối với Khang Cư quốc quân sự vật tư chống đỡ. Cuộc chiến tranh này chỉ trải qua 3 tháng, liền lấy Trúc Châu triệt để bình định, Quý Xương đế quốc lui binh mà kết thúc. Lần này Quý Xương đế quốc toàn lực tấn công, tuy rằng thời gian ngắn tạm, thế nhưng cũng làm cho Khang Cư quốc tổn thất nặng nề, đồng thời Khang Cư vương rõ ràng biết được cùng đế quốc chính lệnh. Tuy rằng Quý Xương binh lính đế quốc sức chiến đấu cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ, có thể 60 vạn đại quân ở quốc gia toàn lực tiếp tế phát ra dưới, chia làm 3 đường liên miên không ngừng tấn công. Trước một tháng Khang Cư vương dựa vào binh sĩ sức chiến đấu ưu thế, còn có thể hơi chiếm thượng phong, có thể đến mặt sau Lương Thảo quân bị tiếp tế căn bản là khó có thể đổi tới. Phải biết Khang Cư quốc tiền tuyến nhưng là có 30 vạn binh sĩ, 30 vạn binh sĩ chí ít cần 500,000 người phụ trách tiếp tế vận chuyển, tiếp tế vật tư muốn từ toàn quốc các nơi vận đến tiền tuyến phía sau. Nay cần quốc gia mạnh mẽ sức khống chế cùng lực liên kết mới có thể làm được. Khang Cư quốc thời gian 2 năm quốc thổ diện tích trong nháy mắt mở rộng 4 lần, nhân khẩu cũng nhiều gấp mấy lần, trong nước hỗn loạn vô cùng, chủng tộc khác nhau, chỉ cần là ngôn ngữ đều có hơn 30 loại, càng khỏi nói các loại tập tục. Tạo thành kết quả, phía trước Khang Cư vương mang theo 30 vạn bộ đội liều mạng chiến đấu. Phía sau tiếp tế theo không kịp, hơn nữa bộ phận tướng lĩnh bắt đầu đánh trưng thu tiếp tế danh nghĩa, quá độ quốc nạn tài, nội bộ cũng xuất hiện nhiều chỗ quy mô nhỏ phản loạn. Liền ngay cả Yến quốc từ vực Châu vận chuyển quá khứ vật tư, đều có một phần không có cách nào đưa đến tiền tuyến. Khắp nơi điều lệnh cũng xuất hiện xung đột, giữa quan viên lẫn nhau từ chối, nội chính phương diện xuất hiện lớn vô cùng hỗn loạn. Cuộc chiến tranh này xem chiếu yêu kính bình thường, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ Khang Cư quốc, ngoại trừ quân đội cường hãn ở ngoài, nội chính dân sinh phương diện có thể nói rối tinh rối mù. Nếu như không phải Trình Dục Trương Liêu dùng thủ đoạn đẫm máu, nhanh chóng trấn áp Trúc Châu, Lương Châu quân đội cũng bắt đầu điều động. Quý Xương đế quốc sợ sệt Đại Yến đâm lưng, lui binh lời nói, e sợ Khang Cư quốc chống đỡ không được 3 tháng. Cuộc chiến tranh này qua đi, Khang Cư quốc một năm qua không có bất kỳ mở rộng, trái lại đưa ánh mắt chuyển hướng trong nước nội chính phương diện. Sau khi chiến tranh kết thúc, Khang Cư quốc phái đi Đại Yến mấy làn sóng sứ giả, ngoại trừ giao dịch quân sự vật tư bảy đồ cũng ở ngoài, còn ở Lạc Dương lén lút thu thập luyện kim, chế gốm, nội chính, nông khoa chờ thư tịch. Đối với này Lý An mở một con mắt nhắm một con mắt, những này dân gian thư tịch chỉ là cơ sở, muốn chân chính phát triển đến Yến quốc hiện tại trình độ không có hai đời người, là không thể. Có điều Khang Cư vương chuyển biến đúng là làm người ta bất ngờ, nguyên bản trẻ con miệng còn hôi sữa, đã bắt đầu xem kỹ vấn đề của chính mình, đồng thời có học tập mục tiêu. Khang Cư trong nước đã bắt đầu sao chép Đại Yến chế độ, chuẩn bị thực hành quân chính chia lịa. Cùng cái khác một loạt chính sách. Đây là Lý An không muốn nhìn thấy, đồng thời Quý Xương đế quốc cũng không muốn nhìn thấy. Lần này Quý Xương đế quốc lại đang Tân Châu bước lên hỗn loạn, trong nước quân đội cũng bắt đầu tụ tập, rất rõ ràng là chuẩn bị lại tới một lần nữa. Bệ hạ, Tân Châu bên này phái này ai đi? Từ Thứ lên tiếng hỏi, phải biết lúc trước vì đổi lấy Trúc Châu, Lý Nghiêm mọi người quân đội nhưng là rút về Lương Châu, Tân Châu chú quân cũng chẳng có bao nhiêu. Để Mã Siêu mang binh đi thôi, mặt Nam còn thiếu lượng lớn tù binh, Tân Châu nhân khẩu tỷ lệ, vừa vặn dùng cơ hội này điều chỉnh một chút. Lúc trước vì ổn định Tân Châu, vì lẽ đó bảo lưu phần lớn người Khương, có thể vẹn vẹn thời gian 2 năm liền nói cho Lý An, quyết định này là sai lầm. Tân Châu mấy trăm ngàn người Khương không chỉ có ôm đoàn còn cực kỳ tính bại ngoại, liền ngay cả quan phủ thành lập học viện, thống nhất ngôn ngữ trang phục, những này tiến triển đều cực kỳ chậm chậm, thậm chí không bằng Tân Bắc Bách Việt các nơi. Mà ở phía Nam dị tộc nhân khẩu tất cả đều bị quấy rầy, một cái tiểu bên trong huyện thành mấy chục chủng tộc đều là rất thông thường, đại gia thống nhất học tập tiếng Hán cũng không bài xích. Thậm chí bởi vì tiếng Hán tốt hơn, thăng chức vì là lại quan đều rất bình thường. Vậy còn là phía Tây Phu bổ khuyết. Không, ở Hà Bắc điều đi một vạn hộ, lại bù Tây Phu cùng Bách Việt các 20 vạn. Đại Yến quốc bên trong còn có hơn 2 triệu các thức dị tộc tù binh, đồn điền ở Tây vực cùng mặt Nam cải tạo lao động, cũng không có xem Yến quốc bình dân như thế quy tịch nạp hộ, trong đó có một nửa đều là đến từ mới vừa bình định Trúc Châu. Vâng, bệ hạ. Bây giờ Hà Bắc, một đời mới tuy rằng không có trưởng thành, nhưng chỉ cần sinh ra đăng ký liền phân 5 mẫu ruộng đất, quan điền ở cấp tốc giảm thiểu. Bình quân mỗi một hộ trên căn bản tổ tôn ba bối, nếu như có 2 đứa con trai liền sẽ có đại khái 4 cái nàng dâu, đời cháu càng nhiều, một gia đình hơn 10 miệng ăn, trên căn bản đều là 100 mẫu trở lên. Từ các nơi nhân khẩu số liệu, Lý An đã có thể nhìn thấy chỉ cần 20 năm, Yến quốc nhân khẩu chí ít có thể phiên 2-4 lần. Hơn nữa Quý Xương Đế quốc hành động cũng là Lý An đồng ý nhìn thấy, trong nước đã triệt để bình tĩnh, cũng có thể đặng ra tay tiếp tục nhúng tay phương Tây. Từ lúc nửa năm trước, Cẩm Y Liễu vệ liền do tham Quý Xương Đế quốc động tác, chỉ là bỏ mặc mà thôi. Đối với Lý An tới nói, không chỉ có thể thừa cơ hội này chỉnh đốn Tân Châu, cũng có thể suy yếu một hồi hai phe thế lực, tìm cơ hội nhúng tay trong đó. Còn có thể thừa cơ hội này gõ một hồi Khang Cư quốc. Căn cứ Cẩm Y Liễu vệ ám báo, Khang Cư vương đã đem bàn tay đến Đế quốc Bạt Tỳ ạ, hơn nữa hai bên tiến hành rồi quy mô lớn giao dịch. Lượng lớn nô lệ cùng khoáng sản, món đồ quý trọng hướng Tây vận đi, tự nhiên ảnh hưởng đến vực châu thương mại, để vực châu thương thuế kịch liệt giảm xuống. Hơn nữa lén lút phái tới Lạc Dương lượng lớn mật thám, thu mua nghiên cứu khoa học viện quan chức, muốn thu được càng cao hơn chế thiết khoa học kỹ thuật. Các loại dấu hiệu cho thấy, Khang Cư vương giả tâm đã vượt qua Đế quốc Đại Yến cho sự uy hiếp của hắn. Chương 458, bắt đầu, chương 458, bắt đầu. Đêm khuya hoàng cung có vẻ đặc biệt yên tĩnh, duy nhất có thể nghe thấy chính là vệ binh tuần tra lúc chỉnh tề tiếng bước chân cùng lửa trại thiêu đốt lúc thanh âm một bộ. Lúc này ngự thư phòng nhưng đèn đốt sáng choang. Phu quân sớm chút nghỉ ngơi đi, sắc trời đều muộn như vậy. Táo Tiết cầm một cái áo choàng, chậm rãi đi tới Lý An phía sau, có chút đau tiếc nhìn bóng lưng của hắn. Từ khi thiên hạ nhất thống sau khi, Lý An vẫn là trọng dụng Tào gia cùng Hạ hầu gia, không có một chút nào chèn ép, trái lại từ Lưu Bị Tôn quyền nơi đó đầu hàng tới được thân tộc, đều cũng chỉ là phong một cái tước vị, liền ném tới Trường An không được tùy ý rời đi. Người ngoài cũng đều cho rằng là bởi vì hoàng hậu nguyên nhân, Táo Tiết cũng là cho là như vậy. Lý An đối với này nhưng không có bất kỳ giác ngộ, chỉ là hưởng thụ Tào gia tam tỷ muội đối với hắn muốn gì được đó thái độ. Đối với hắn mà nói, Tôn gia những người thân tộc trên căn bản đều là bùn nhão không dính lên tường được, không làm được liền làm phản. Lưu Bị thủ hạ quan hệ khá là mật thiết, cũng chỉ có Trương Bao, Quan Bình, Lưu Phong, Gia Cát Lượng mọi người, nhưng cũng không muốn vì là đại yến hiệu lực. Mà Tào Thị dòng họ hy vọng hơi cao, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Hồng lui hạ xuống, đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh Tào Hưu cùng Hạ Hầu Thượng, nhưng xuất từ U Châu quân. Duy nhất một cái Ngụy quốc lao tướng Hạ Hầu Huyên vẫn là Lý An nhạc phụ, bọn họ xảy ra vấn đề tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Đại yến rất nhiều tướng lĩnh đại thần đều xuất từ Ngụy quốc, liền ngay cả Lý An cũng vậy. Trọng dụng bọn họ vừa có thể lớn mạnh quốc lực, cũng có thể để chúng thần an tâm, cớ sao mà không làm? Đồng thời Tào gia Hạ Hầu gia cũng rất thức thời, ở trong quân biết điều làm việc cũng không tập quyền, liền ngay cả Hạ Hầu Huyên khoảng thời gian này đều có lui ra đến, vì là hậu bối dọn ra vị trí dự định. Được rồi, muốn như vậy cũng không tốt ngủ ngon cảm thấy. Lý An vô vỗ trên bả vai xoa bóp tay. Phu quân lấy thân thể làm trọng, hiện nay thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, vạn dân đều gửi ở phu quân trên người. Hơn nữa, thiếp thân cũng đau lòng. Tào Tiết nói xong, đem đầu phủ ở Lý An vai nhẹ nhàng ma sát gò má của hắn, cái này cũng là hai người trong khuê phòng thường thường thân mật động tác. Những ngày qua Lý An đột nhiên bắt đầu bận cuối bụi, thường thường ở ngự thư phòng một chờ chính là 4-5 cái canh giờ, đây chính là dĩ vãng đều chuyện không hề có, làm cho nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Lý An giơ tay lên về phía sau sờ sờ nàng đầu, được rồi, đừng lo lắng, gần nhất chỉ là phía tây một ít chuyện cần bố trí một hồi, ta thân thể ngươi cũng không phải không biết. Phu quân. Tào Tiết đứng dậy nổi giận hô một tiếng, đánh gậy Lý An lời nói. Nhìn thấy Tào Tiết vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất, một mặt ý xấu hổ không dám nhìn chính mình, Lý An cũng cười nói sang chuyện khác. Được rồi, ta không nói, sang năm khả năng có một hồi trận chiến lớn muốn đánh, không phải vậy ta cũng không muốn để ý tới những chuyện này. Thiên hạ không phải đã bình định rồi sao? Nghe nói chiến tranh, thân là nữ nhân Tào Tiết phản ứng đầu tiên chính là bài xích. Đúng đấy, đã bình định rồi. Lý An đối với này cũng không trả lời, chính mình xác thực đã bình định rồi thời loạn lạc, cũng giải quyết hậu thế ngũ hồ loạn hoa nhân tố, hoàn thành rồi lúc trước chí lớn. Có thể hiện tại Lý An vẫn là quyết định tiếp tục hướng Tây chinh chiến, thậm chí nhúng tay phía Tây chiến tranh. Quen thuộc cổ kim hắn phi thường rõ ràng không có ngàn năm vương triều, đại yến một ngày nào đó gặp suy sụp xuống. Nhưng ở suy sụp trước, hắn nhưng là muốn đại yến cơ sĩ, phân bố đến các nơi trên thế giới, chân chính làm được trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Có thể nói vì bản thân tư dục, cũng có thể nói chính là ích lợi của quốc gia cùng dân tộc kéo dài, nhưng này ai biết. Phu quân. Một tiếng mang theo tiếng rung âm thanh, đánh gây Lý An tâm tư, cảm giác được chậm rãi cùng vào trong ngực Tào Tiết. Lý An trong lòng cũng là mềm nhũn, vừa nãy hùng tâm tráng trí tâm tư, cũng bị trước mắt cái này diệu nhân hòa tan. Được rồi, không muộn, chúng ta cũng nên trở lại đi ngủ. Tào Tiết ngẩng đầu lên, mông lung ánh mắt mang theo ngượng ngùng. Tân Châu lúc này lại rơi vào hỗn loạn tương mừng, không biết từ nơi nào nhô ra người Khương Kỵ binh, làm lại châu nơi sâu xa kỳ tập biên cảnh thành trấn. Tuy rằng rất nhanh liền bị Khiên Chiêu dẫn dắt kỵ binh bình định rồi hạ xuống, nhưng nội bộ người Khương cũng xuất hiện đại bạo động, một ít Tây phu cũng từ bỏ trước kia nơi tụ tập bắt đầu chạy trốn cướp đoạt phóng hỏa. Nhiều chỗ bạo loạn người Khương bắt đầu tấn công thành trấn, dọc theo đường đi giết người phóng hỏa, quả cầu tuyết cũng càng lăn càng lớn. Quan phủ cũng cấp tốc làm ra phản ứng, toàn bộ Tân Châu bắt đầu đóng kín thành trì, phong tỏa con đường, lượng lớn thương nhân cũng chạy. Người Khương bạo loạn, Tân Châu dung chuyển không thể tả tin tức, theo thương nhân truyền bá khuyết tán ra đến. Cũng trong lúc đó, Quý Xương Đế quốc lượng lớn binh mã bắt đầu hướng về phương Bắc tụ tập, Khang Cư quốc quật khởi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của đế quốc. Hơn nữa hiện tại không chỉ có mạnh mẽ đế quốc Đại Yến ở sau lưng chống đỡ, liền Lâm Quý Xương đế quốc tử địch đế quốc Bạt Thị ạ, cũng cùng Khang Cư quốc liên lụy tuyến. Nếu như Khang Cư quốc thật sự trải qua một lạng thế hệ, biến thành thứ năm đại đế quốc, vậy này đối với kẹp ở Tam quốc trong lúc đó Quý Xương đế quốc tới nói, quả thực chính là một hồi tai nạn. Lần này ở đế quốc Đại Yến gây xích mích nội chiến đồng thời, ở đế quốc Bạt Thị ạ cũng đồng thời tiến hành rồi xúi dục, lấy bảo đảm hai nước không có quá nhiều tinh lực nhúng tay cuộc chiến tranh này. Quý Xương đế quốc cao tầng cũng không cho là Khang Cư quốc hữu ngăn cản thực lực của chính mình, lần trước nếu như không phải Đại Yến đột nhiên bắt đầu hướng tây điều binh tạo áp lực, Khang Cư quốc đã sớm trở thành lịch sử. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể thừa dịp hai nước chưa kịp phản ứng thời điểm, nâng toàn quốc lực lượng nhanh chóng tiêu diệt Khang Cư quốc. Nhưng cũng không biết, mặc kệ là dụng binh kế hoạch tin tức, đã sớm ở nửa năm trước liền bị Cẩm Y Liễu vệ biết rõ. Bây giờ vô cùng thuận lợi kế hoạch, cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Liền ngay cả Tân Châu nội loạn, cũng là Khiên Chiêu vâng mệnh khiến mang tính lựa chọn trấn áp, mới để thế cuộc xem ra biết bát như thế. Làm Tân Châu phản loạn tin tức truyền đến Lạc Dương, triều đình cũng phát sinh thông cáo, đã phái binh đi vào bình định phản loạn, cũng không có quá nhiều quan tâm. Đối với toàn bộ Đại Yến tới nói, Tân Châu dù sao cũng là xa xôi khu vực, hơn nữa không có ai tin tưởng trận này nhỏ nhỏ phản loạn sẽ ảnh hưởng đến đế quốc Đại Yến. Đế quốc mạnh mẽ để cho tới quan chức cho tới bách tính, đều tràn ngập tự tin. Chương 459, Khang Cư quốc, chương 459, Khang Cư quốc. Ở Đại Yến không có nhúng tay tình huống, hai nước chiến tranh cực kỳ kịch liệt. Ngoại trừ tiền tuyến chính đang tác chiến 400.000 binh sĩ ở ngoài, Quý Dương đế quốc vẫn còn tiếp tục nhanh chóng tăng viện, phía sau lượng lớn vận binh vận chuyển lương thực đội ngũ đều ở về phía trước tuyến tiến quân. Hai bên chủ yếu chiến trường, mấy trăm km đã sớm không có người ở, đâu đâu cũng có tàn thi của tay, đốt cháy cờ xí lều vải, vô chủ chiến mã. Liền ngay cả quét tước chiến trường thời gian đều không có, Quý Dương đế quốc không ngừng đột phá áp chế, căn bản là không để ý binh sĩ tổn thương. Nếu là tấn công thất bại, liền tổ chức lần sau tấn công. Nếu là tấn công thành công, liền tấn công cái kế tiếp cứ điểm, không để lại một tức thời gian thở dốc. Đối với bọn họ tới nói kéo càng lâu, xảy ra bất chấp tỷ lệ lại càng lớn. Hơn nữa lớn như vậy quy mô tấn công, đối với Quý Xương đế quốc tới nói cũng là rất lớn tiêu hao, trong thời gian ngắn không hẳn lại có thể tổ chức lên lần thứ ba lớn như vậy chiến tranh. Cái thứ nhị nguyệt, Khang Cư quốc vương liền sai bảo người đi đến vực châu hướng về Điền Dự cầu viện, lại bị Điền Dự mới châu phản loạn vì là do từ chối quá khứ. Năm ngoái vây Ngụy Thứ Triệu, giải Khang Cư quốc nguy hiểm, Khang Cư quốc quay đầu tiêu giảm đối với vực châu khoáng thạch dược liệu quần áo lông thú chờ thương mại vật tư, ngược lại hướng về đế quốc Hạt Thị ạ làm lên chuyện làm ăn. Để vực châu thương thuế mất giá rất nhiều, nguyên bản phát triển không ngừng phát triển cũng chậm lại. Làm Điền Dự phái người đi hiệp đàm luận thời điểm, Khang Cư quốc quan chức đưa ra muốn Đại Yến nhận giáp luyện ra kỹ thuật yêu cầu, đến duy trì hai nước thương mại tiếp tục đồng bộ phát triển, điều này làm cho Điền Dự phi thường bất mãn. Như vậy nước nhỏ dựa vào Đại Yến mới có ngày hôm nay, bây giờ nhưng là dã tâm mừng mừng. Ở Điền Dự nơi này ăn bế môn canh sau khi, Khang Cư quốc sứ giả mang theo lễ vật cống phẩm khoái mã đi đến Lạc Dương. Mà lúc này Lạc Dương trong hoàng cung, Lý An mới vừa tiếp kiến rồi Quý Xương đế quốc sứ giả, cũng nhận lấy hắn mang đến phong phú lễ vật. Trong đó có vàng bạc tài bảo vô số cùng các tộc mỹ nhân tuyệt sắc, còn mang vào Tân Châu bí mật phản loạn người Khương thủ lĩnh danh sách, cùng bọn họ đóng quân hành quân bản đồ, cũng đồng ý việc này qua đi gặp biếu tặng 400.000 tráng niên nô lệ. Trong đó xấu xa hai bên hiểu rõ với tâm, nhưng cũng đạt thành rồi nhận thức chung. Quả nhiên ở Khang Cư quốc sứ giả đi đến sau khi, liền ngay cả Lý An đều tiến vào không lên, muốn hướng về trong hoàng cung quý phi lan truyền tin tức, cũng không có cửa đường. Ở Lạc Dương dừng lại một tuần sau khi, tức đến nổ phổi bỏ lại sứ đoàn, khoái mã một mình trở về Khang Cư quốc. Tin tức này cũng rất nhanh sẽ truyền đến Lý An trong hai. Bệ hạ, Khang Cư quốc sứ giả một mình rời đi Lạc Dương, có muốn hay không? Ngự thư phòng Lý An phía sau nữ quan ôn nhu bẩm báo, nhưng lời nói ra lại làm cho trong lòng người căng thẳng. Từ khi Lý An hủy bỏ quá giám chế độ sau khi, trong cung nữ quan chậm rãi leo lên mặt bàn, hơn nữa lệ thuộc vào Cẩm Y Liễu vệ. Không cần, quý phi bên kia nhìn một chút, không cần có bất cứ tin tức gì truyền vào đến. Lý An để cây viết trong tay xuống, không ngẩng đầu nói rằng: "Vâng, bệ hạ." Bây giờ đã tên đã lắp vào cung, ở bề ngoài Ma Siêu, Khiên Chiêu chính đang Tân Châu luống cuống tay chân các nơi bình định phản loạn. Lén lút Triệu Vân, Trương Liêu, Từ Hoàng, Tào Tu trở bộ cũng đã bí mật chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào có thể lướt qua Lương Châu vực châu tấn công hai nước. Nhưng lớn như vậy động tác, ở dân gian nhưng không có bất kỳ tin tức để lộ ra đi, chỉ có trong triều mấy cái hạt nhân quan chức mới rõ ràng bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Coi như có người nhận ra được lương thảo vật tư, binh mã điều động có chút dị thường, cũng chỉ là cho rằng dùng để trấn áp Tân Châu phản loạn. Làm chiến tranh tiến hành đến cái thứ ba nguyệt thời điểm, Khang Cư quốc rõ ràng sau lực bắt đầu không an thua, ngăn ngắn một năm kinh tế chính sách phát triển, căn bản là không đủ để kéo dài ứng đối quy mô lớn như vậy chiến tranh. Đáng ghét, đáng ghét. Một khu nhà cổ điện trang nghiêm cung điện bên trong, truyền đến từng trận gào thét tiếng. Mà từ Lạc Dương mang về tin tức xấu sứ giả, chính nửa quỳ cuối xuống đầu lâu không dám đáp lại quốc vương lửa giận. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Quốc vương bên người ăn mặc vải bố xem một cái khổ hạnh tăng người trung niên, đối với sứ giả mở miệng nói rằng. Sứ giả như đối mặt đại xá, được rồi một cái lễ sau khi bước nhanh lùi ra. Bệ hạ, lúc này phẫn nộ không có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta muốn làm chính là làm sao vượt qua trước mắt khó khăn. Khổ hạnh tăng người trung niên bình tĩnh quay đầu quay về lên cơn giận dữ quân chủ nói rằng. Đại Yến hoàng đế thật là cái tiểu nhân, hàng năm đưa cho hắn nhiều như vậy cống phẩm nô lệ, liền ngay cả ta muội muội. Hy vọng bị phá diệt sau khi, Khang Cư quốc vương có vẻ canh cánh trong lòng, nói phẫn hận nói như vậy. Khổ hạnh tăng người trung niên không có tiếp tục khuyên giới, chỉ là lặng lặng nghe sự oán trách của hắn. Lúc trước quốc vương quyết tâm muốn Đại Yến luyện chế kỹ thuật bị cự tuyệt sau khi, sử dụng các loại thủ đoạn muốn âm thầm thu được, hắn liền biết hai nước tất nhiên gặp trở mặt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Là một người ngươi tín nhiệm người, bình tĩnh nhìn ngươi, ngươi to lớn hơn nữa lửa giận cũng sẽ chậm rãi bình ổn lại. Quốc vương một lần nữa ngồi trở lại vương vị, đỡ cái chán, có chút hề vải đối với phía dưới Khổ Hạnh Tăng hỏi. Bình thường nhiều, bước kế tiếp nên làm gì? Nếu không ta tự mình đi đến chiến trường đánh đuổi quân địch. Nhìn thấy tầm nhìn quốc vương bình yên tĩnh lại, Bình Thường đa tài chào một cái nói rằng, phía trên chiến trường có hủ phẹt tướng quân là có thể, vậy hạ nên tọa chân phía sau, để ngừa xem lần trước xuất hiện tố loạn, để phía trước chiến trường dã tràng xe cát. Khổ Hạnh Tăng Bình Thường nhiều nhắc lên hủ phẹt tướng quân, là cùng quốc vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên tướng lĩnh, ở trong quân độ danh vọng không thua kém quốc vương, hơn nữa trung thành tuyệt đối. Mà Bình Thường nhiều trước đây là một tên trung quanh lưu động khổ tu người, ở Tây vực bị Yến quân tấn công thời điểm, tùy tung loạn dân chạy trốn tới Khang Cư quốc. Được một tên tướng lĩnh thưởng thức, cuối cùng bị cho rằng đại hiền tiến cử cho quốc vương, ở mấy lần hiến kế hiến sách chiếm được to lớn thành công, chậm rãi thành Khang Cư quốc nhân vật số 3. Một võ một văn hai người có thể nói, hiện tại là Khang Cư quốc phụ tá đắc lực, rất được quốc vương tín nhiệm. Thật là làm sao? Tỉnh táo lại Khang Cư quốc vương cũng có chút ảo não. Hắn không nghĩ tới Yến quốc hoàng đế gặp làm như thế tuyệt, không có viện trợ không nói, liền ngay cả vũ khí cũng không giống lần trước lớn bằng ngạch cung cấp. Dù cho hiện tại lương thảo binh nguyên cung cấp sung túc, có thể vũ khí trang bị rõ ràng yếu đi một bậc, tiền tuyến tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Bệ hạ làm viết tin cho hủ phẹt tướng quân, làm thủ tục thủ, không thể thủ tục lùi, tận lực bảo tồn thực lực, chăm chú ngăn cản quân địch. Có thể. Như vậy liền đánh tới lãnh thổ nội bộ, điều này làm cho Khang Cư quốc vương có chút chần chờ. Quý Dương đế quốc nên so với chúng ta càng gấp, còn có sói ở một bên quan sát. Chỉ cần chúng ta đại quân bất diệt, dù cho tổn thất một nửa quốc thổ, mặt sau cũng có thể tiếp tục đánh trở về. Bình Thường nhiều mở miệng chăm chú nói rằng, Chu Du các quốc gia hắn biết rõ, trong thời gian ngắn không bắt được Khang Cư quốc, coi như không có những thế lực khác tham gia, Quý Dương nội bộ đế quốc khẳng định cũng sẽ xuất hiện âm thanh nào khác. Được, liền y ngươi. Bình Thường nhiều tiếp tục nói bệ hạ còn phải tự mình viết tin, tiếp tục cùng đại yến giao hảo, khôi phục vực châu thương mại mậu dịch. Có thể đế quốc phạt thi ạ bên kia. Hơn nữa bọn họ đưa ra nhưng là đại yến gấp đôi. Khang Cư quốc vương có chút do dự, hiện tại quốc gia cần phát triển, cần đại lượng vật tư tiền tài lương thảo, cùng đế quốc phạt thi ạ hợp tác rõ ràng muốn trội hơn đại yến. Hơn nữa cùng đại yến các loại chính trị mậu dịch bên trong, Khang Cư quốc vị trí rõ ràng liền kém người một bậc, để đặt xuống to lớn lãnh thổ quốc vương cũng có chút khó chịu. Bình Thường nhiều âm thầm thở dài một hơi, chính mình vị này quốc vương không chỉ có làm người phong khoáng tầm nhìn, hơn nữa cũng có thể nghe được tiến vào nhân ngôn. Ngăn ngắn mấy năm cũng đặt xuống to lớn quốc gia, cũng thu được đế quốc kiến tạo người danh hiệu, khổng lồ như thế thành công để hắn cũng có một chút kiêu ngạo tự mãn. Lúc trước trộm cắp đại yến kỹ thuật cùng thương mại áp chế, Bình Thường nhiều vậy khuyên quá đáng tiếc. Bình Thường đa tâm bên trong ngầm thở dài, thản nhiên nói: hai nước tuy rằng đều vì đế quốc, nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thành tựu Minh Hiếu, đại yến thật sự dám tấn công Quý Xương đế quốc, mà đế quốc bạt thì ạ. Đế quốc đại yến có việc là thật sự trên, lần trước Quý Xương đế quốc không rút quân về, nói không chắc liền trực tiếp tấn công vào Quý Xương đế quốc. Mà đế quốc bạt thì ạ vốn là vẫn bị Quý Xương đế quốc đè lên đánh. Quý Dương đế quốc bộ phận lãnh thổ đều là thuộc về nó, Quý Dương đế quốc không xuất binh đánh hắn, đã là cảm ơn trời đất. Chương 460, cơ hội, chương 460, cơ hội. Quý Dương đế quốc ở tiền tuyến binh lực đã tăng cường đến 60 vạn, Khang Cư quốc chiến tuyến lùi lại lui nữa, lãnh thổ đã tổn thất 16. Như vậy bất lợi tình huống, tòa trấn phía sau Khang Cư vương như cũ có thể duy trì trong nước bình định, kéo dài không ngừng vì là tiền tuyến vận tải huyết dịch. Không chút nào keo kiệt địa tưởng thưởng tiền tuyến tướng sĩ, dù cho là chiến bại mà về tướng quân cũng một lần nữa quăng lấy trọng trách. Khang Cư trong nước bộ cũng truyền lưu quốc vương hùng hồn tầm nhìn, xem bầu trời giống như hùng ứng bình thường. Mà Quý Xương đế quốc lại như dơ bẩn chó rừng, thực thị thối linh cầu, trung quy sẽ bị Hùng Ưng đánh bại. Quốc vương công tích vĩ đại, cùng vương cung bên trong bất cứ lúc nào chuyển ra chém giết quân địch số lượng tin chiến thắng, một chút lắng lại bách tính kinh hoàng. Cùng với lẫn nhau so sánh chính là, Quý Xương quân đội của đế quốc nhưng không có tiền kỳ dũng mãnh, theo càng ngày càng sâu vào đế quốc, 60 vạn đại quân đường tiếp tế cũng càng ngày càng dài, thường thường bị quấy nhiễu. Tuy rằng như cũng đè lên đối phương đang đánh, có thể tiến độ nhưng càng ngày càng chậm. Khang Cư quốc chủ lực bộ đội liền không cùng quyết chiến, dựa vào địa lợi nhân hòa ưu thế, hai bên thương vong có thể đạt đến 11 tỷ lệ. Ở vực châu điện dự cũng thời khắc quan tâm hai bên chiến trường tình hình, phân tích hai nước tình thế, viết ra cái nhìn của chính mình cùng kiến nghị đưa tới Lạc Dương. Cái này cũng là Lý An giao cho nhiệm vụ của hắn một trong. Lúc trước Lý An đem Điền Dự cùng Khiên Chiêu hai người phóng tới phía tây, cũng là bởi vì hai người bọn họ đối với dị tộc cái nhìn cùng Lý An là nhất trí, hoặc là thân phục, hoặc là diệt vong. Mấy năm qua này, hai người thời khắc hiểu rõ hai nước nội bộ giai tầng, văn hóa quân sự, nội chính. Ở hai nước giao chiến sau khi, Điền Dự thậm chí thu được cẩm y liề vệ quyền điều động lực. Điều này cũng làm cho Điền Dự nội tâm kích động không thôi, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, chính mình e sợ lại muốn trên một bước. Ở bên trong thư phòng, Điền Dự làm đem hiện nay chiến trường tình huống cùng phân tích báo cáo chỉnh lý xong. Cho rằng tuy rằng Khang Cư quốc quân đội tổn thất đã đạt đến 20 vạn, có thể chủ lực cũng không có tan vỡ, phía sau như cũng ổn định vận tải lính, phòng trường cuộc chiến tranh này chí ít còn có thể kéo dài 3 tháng trở lên. Báo tướng quân, cẩm y liề vệ mật tin. Ngoài cửa đột nhiên đến rồi một vị cẩm y liề vệ, để Điền Dự cũng có chút bất ngờ. Ngày hôm nay cẩm y liề vệ tình báo đã đưa tới, làm sao hiện tại? Tuy rằng thu được hai châu cẩm y liề vệ quyền điều động lực, có thể Điền Dự cũng sẽ không tự nhận là chính là bọn họ thượng quan, hai bên càng như là hợp tác. Cẩm y liề vệ tình báo cộng hưởng cho Điền Dự, tiếp thu hắn một ít đối với hai nước nhiệm vụ chỉ lệnh. Nắm quá thư tín sau khi xem, Điền Dự trong nháy mắt cho mày, có thể phân phát bệ hạ. Đã sắc mã chim bổ câu chuyển hướng về Lạc Dương. Cẩm y liề vệ như thực chất báo cáo. Điền Dự cầm thư tín, đi dạo đi tới đi lui, cân nhắc lợi và hại. Nguyên lai ở một ngày trước, Khang Cư quốc vương ở khao tiền tuyến trên bại lui trở về bị thương tướng sĩ lúc gặp phải ám sát, bây giờ không rõ sống chết. Điền Dự lúc này cũng không quyết định chắc chắn được, nếu như Khang Cư quốc vương thật sự chết rồi, cái kia đế quốc đại yến cũng nhanh tốc ra trận. Có thể như quả không có chết lời nói, lúc này đế quốc xuất binh, Quý Dương đế quốc nhất định sẽ rút quân về, đến lúc đó lại tấn công hai nước e sợ tiêu hao càng to lớn hơn. Nếu là hai nước đồng thời cảm giác được đại yến uy hiếp, kết minh lên, đôi kia với đế quốc tới nói thì càng thêm gay go. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mau chóng tra xét Khang Cư Vương là chết hay sống. Nếu như có khả năng, tốt nhất là chết. Điện dự trong mắt lóe hàn quang, đối với một bên Cẩm Y Liễu vệ phân phó nói. Dưới cái nhìn của hắn, này chưa chắc đã không phải là một lần nhanh chóng tiến vào chiến trường cơ hội tốt.
Vâng, đại nhân.
Ở Khang Cư quốc cổ điện Vương thành bên trong, Khang Cư Vương vai phải bảng băng bó nhốn máu băng vải, dựa vào nằm ở trên giường, sắc mặt hơi có chút trở nên trắng, hai mắt nhưng lấp lánh có thần. Đại yến thật sự xảy ra binh sao? Quý Dương đế quốc quá mạnh mẽ, đối với đại yến tới nói cũng không chỗ tốt, đại yến hoàng đế là cái kết thúc thời loạn lạc minh quân, tất nhiên sẽ không xem không hiểu. Dù cho kế hoạch thất bại, đối với chúng ta vừa không có tổn thất, tạm thời thử một lần. Bình thường nhiều thản nhiên nói. Khang Cư Vương xác thực gặp phải ám sát, quanh năm chinh chiến thân thủ, để hắn tránh thoát một đòn chí mạng, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Bình thường nhiều tương kế tự kế, trực tiếp hạ lệnh phong tỏa đường trường, cũng trong bóng tối đem tin tức tiết lộ cho nước khác mật thám. Lấy này dụ dỗ đại yến gia nhập chiến cuộc, giảm bớt Khang Cư quốc thế cục trước mắt. Trong vương thành bách tính căn bản là không biết quốc vương phát sinh chuyện gì, coi như tin tức truyền ra, quốc vương cũng có thể bất cứ lúc nào lộ diện ổn định cục diện. Đại yến cũng có điều lòng tham kiên quyền, chờ thêm cửa hải này. Sau đó có cơ hội nhất định phải bắt toàn bộ Tây vực, lấy còn Nhật sỉ nhục. Nhắc lên đại yến hoàng đế, Khang Cư quốc vương vẫn là canh cánh trong lòng, sắc mặt có chút phẫn hận nói: "Này hai tháng, nghe theo bình thường nhiều kiến nghị giao hảo đại yến, không chỉ đưa lên đông đảo lễ vật, còn tự mình viết một phong tràn đầy hối náy thư tín. Có thể kết quả nhưng, bất tận nhân ý điều này cũng làm cho Khang Cư quốc vương trong lòng căm ghét càng ngày càng sâu. Đối với đại yến còn nhiều hơn thêm nhường nhịn, bây giờ quốc thổ tuy rộng lớn, nhưng gốc gác bạc nhược, các tộc trong lúc đó không ngừng xung đột, làm vùi đầu thống trị nội chính, phát triển quân sự, không giả thời gian tất nhiên là cái kế tiếp đại đế quốc. Bình thường nhiều cũng không hy vọng Khang Cư quốc cùng đại yến sản sinh xung đột quá lớn, sợ sẽ Khang Cư quốc vương làm ra một ít không khôn ngoan sự tình." Nói khuyên bảo: "Ta biết, tiên sinh không cần lo lắng, đại yến có câu nói rất hay, dũng sĩ báo thù 10 năm không muộn." Khang Cư quốc vương híp mắt, nhìn về phía trước ánh mắt né qua một tia kiên định. Bình thường nhiều trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thỏa mãn, Khang Cư quốc vương là hắn nhiều năm như vậy du lịch tới nay, gặp phải tối tầm nhìn một vị kẻ bề trên. Khang Cư quốc vương là cái ưu tú quân chủ, thì lại không nghi ngờ chút nào. Liền ngay cả điện dự viết cho Lý An thư tín, đều đối với hắn đánh giá đều khá cao, không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, còn chi nhân thiện dụng, cho rằng hắn tương tự Tôn Sách, nhưng có thêm một tia ẩn nhẫn. Lẫn nhau so sánh mục nát Quý Xương đế quốc cao tầng, điện dự cho rằng hắn mới là đế quốc đại yến đối với phía Tây dụng binh lúc kẻ địch lớn nhất. Chương 461, Gia Cát Lượng, chương 461, Gia Cát Lượng. Lạc Dương nên đón mỗi năm một lần khoa cử, vô số người đọc sách từ Ngũ Hồ tứ hải đi đến Lạc Dương, chờ đợi cuối cùng quyết định vận mệnh thời khắc. Mà khoảng thời gian này cũng là thương nhân cùng hoàn, lượng lớn dòng người lưu lượng mang đến nhưng là lượng lớn tiền tài. Buôn bán phu phi ngựa tiểu thương, cũng có thể tại đây ngăn ngắn một tháng, kiếm lấy nửa năm thu vào. Phồn hoa trên đường phố, hai cái khí độ bất phàm người trung niên, chính đồng thời đi chậm, chu vi mơ hồ còn có hộ vệ tùy tùng. Nhưng ở này đâu đâu cũng có người đọc sách trên đường phố, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Khương Minh, mảnh này thịnh thế làm sao? Từ Thứ trong ánh mắt lộ ra vui mừng, nhàn nhạt nói rằng: "Hai người đã quen biết hơn một năm, tuy rằng thân phận không giống, nhưng cũng thường thường uống trà đánh cờ, ở chung hòa hợp. Nếu đã là thịnh thế, tại sao còn muốn tiếp tục chinh chiến? Chẳng phải biết hiếu chiến tất nguy, tội gì muốn đánh vỡ mảnh này thịnh thế?" Gia Cát Lượng nhìn một chút chu vi phồn hoa cảnh tượng, không hề trả lời nhưng hỏi ngược lại. Khổng Minh lại nhìn ra rồi, có điều cũng là lấy Khổng Minh tài trí, tất nhiên có thể thấy được một ít manh mối. Từ Thứ sững sờ sau đó cười cợt, hào phóng tán thưởng một câu: "Chuẩn bị đối với phương Tây dụng binh kế hoạch, bây giờ người biết mấy rất ít, không nghĩ đến Gia Cát Lượng cũng có thể nhìn ra." Điều này làm cho Từ Thứ cũng càng thêm khẳng định hắn tài năng. Sau đó, cho tới mảnh này thịnh thế, Từ Thứ lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn dân chúng chung quanh nói rằng: "Thần công Đông Hán thời điểm, bách tính cũng là như vậy." Gia Cát Lượng cũng nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng biết Từ Thứ nói chính là thật sự. Hai năm qua cũng nghiên cứu qua đế quốc đại yến kết cấu bên trong, sĩ nông công thương địa vị cực kỳ ổn định, không có phân chia cao thấp, hơn nữa đều chiếm được toàn diện chống đỡ phát triển. Đối ngoại lúc tác chiến, rất ít sẽ ảnh hưởng đến nội bộ, thậm chí thương mại sẽ ở thời kỳ chiến tranh đặc biệt phát đạt. Bách tính vòng quân cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, điều này cũng làm cho dân gian xuất một chút phát hiện một ít hiếu chiến âm thanh. Bây giờ chính là dùng người thời khắc, chỉ cần Khổng Minh đồng ý, ta tất xin mời bệ hạ lấy châu mục bái. Nay đã không phải Từ Thứ, lần thứ nhất xin mời. Từ khi Từ Thứ từ Lý An nơi đó nghe được đối với Gia Cát Lượng đánh giá sau khi, liền đối với người này có chút ngạc nhiên, sau đó ở chung, hai người đều dẫn vì là tri kỷ. Từ Thứ cho rằng hắn là một cái đại tài, không nên bị mai một. Nhìn Từ Thứ kỳ vọng ánh mắt, Gia Cát Lượng cũng lại lần nữa chần chờ lên, hắn vẫn lấy phụ trợ minh chủ, phục hưng Hán thất vì chính mình nhân sinh mục tiêu. Nhưng hôm nay nếu là mình lại gọi phục hưng Hán thất, dù cho sơn giã thôn dân cũng sẽ nắm lên chính mình đưa quan điều tra. Tự so với quản trọng nhạc nghị Gia Cát Lượng, trong lòng cũng phi thường không cam lòng, có thể để hắn vì là đại yến hiệu lực, lại có một ít. Khổng Minh cũng biết, bệ hạ từng nói với ta, không có vương triều là vĩnh viễn bất diệt. Dù cho hiện tại đại yến, Quý Xương, An Tức, Dỗ Ma tứ đại đế quốc cũng luôn có một ngày gặp biến mất ở lịch sử sung dài. Gia Cát Lượng cũng trong nháy mắt lên người, không nghĩ đến Từ Thứ lại nói lên lớn như vậy nghịch không ngờ lời nói, hơn nữa câu nói này vẫn là đại yến hoàng đế chính miệng nói ra. Cho tới tứ đại đế quốc, hắn đã sớm làm lại xuất bản trong địa đồ, hiểu rõ đến đại yến quanh thân tình huống, cũng cảm thán qua thế giới to lớn. Ngay lập tức Từ Thứ lại chăm chú nói rằng, có điều ở bên trong dòng sông thời gian, đại yến tất nhiên là cái thời đại này chỗ thể, không biết Khổng Minh có nguyện ý hay không cùng chúng ta đi sáng tạo quãng lịch sử này. Đối với như vậy xin mời, dù cho Gia Cát Lượng cho là mình đã hỉ nộ không nhẹ rõ, cũng không nhịn được sắc mặt có chút dị thường, trong lòng càng là khuấy động không thôi. Vốn tưởng rằng chính mình định ra nhân sinh mục tiêu đã thuộc về ngông cuồng tự đại a, nhưng so với Từ Thứ nói tới trở thành thời đại chúa tể nhưng không đáng nhắc tới. Gia Cát Lượng bình phục tâm tình trong lòng, chắp tay tuần nói rằng như vậy tình yêu, có thể nào cự chi. Đối với Gia Cát Lượng quy thuận, cũng làm cho Lý An cao hứng một lát, dù sao ở bất kỳ thời đại, nhân tài đều là khan hiếm. Cho tới thân phận cái gì? Ở đại yến thống nhất 2 năm qua đã không trọng yếu. Trước kia lãnh đời thế gia, thư viện, danh sĩ, ở triều đình khắp nơi nhằm vào bên dưới, đã bị thời đại cùng bách tính vứt bỏ. Trong đó một ít có tài năng người cũng bị Lý An bắt đầu dùng, trở thành đế quốc cơ khí trên một viên đinh ốc. Cho tới không thức thời phi thường ít hỏi, Gia Cát Lượng như vậy đã xem như là ngoan cố phái. Có điều, Lý An nhìn trên bàn pháp chính tự mình đưa tới tình báo, cũng không nghĩ đến lại có thể có người sẽ như vậy không thức thời. Trúc Châu đang bị cắt đưa tới thời điểm, Lý An liền để Trình Dục chủ chính, Lý Nghiêm chủ quân, hai người phối hợp thống trị Trúc Châu xây tốt cơ sở. Bởi vì Trúc Châu địa vực nguyên nhân, dành cho hai người rất lớn quyền lợi. Nhưng năm ngoái nhưng xuất hiện quy mô lớn phản loạn, vẫn là Trương Liêu dẫn 15 vạn quân đội tiến vào Trúc vừa rồi bình định rồi phản loạn. Phản loạn sau khi kết thúc, Trình Dục nhưng đưa mật tin đến Lạc Dương, nói thẳng Lý Nghiêm nhúng tay nội chính, mượn lần này phản loạn chèn ép dị kỷ. Lý An cũng không để ý tới, trái lại viết tin nhục mạ Trình Dục một phen. Trong bóng tối lại làm cho pháp chính một lần nữa mặt khác điều động cẩm y liễu vệ ám sát Trúc Châu. Được tin tức nhưng bất tận nhân ý, Lý Nghiêm không chỉ là nhúng tay nội chính, lần trước phản loạn kịch liệt như thế, cũng có nó bỏ mặc nhân tố. Liền ngay cả đời trước cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, cũng bởi vì phản loạn mà chết. Đời mới cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ hiện tại cùng hắn cùng mặc chung một quần. Trúc Châu hiện tại cùng Lạc Dương cơ bản đoạn liền, Lý Nghiêm ở Trúc Châu các nơi xếp vào chính mình thân tín chen ép dị kỷ, muốn lại bắt đầu lại từ đầu châu mục thời đại. Hiếu Trực cảm thấy đến nên xử lý như thế nào? Đế quốc lớn hơn chính là dễ dàng xuất hiện loại này nát sự, Lý An cũng có chút phiền lòng. Làm dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng tấn công, áp tải Lạc Dương bị thẩm vấn, lấy kinh sợ dị tâm. Pháp chính nghĩa chính ngôn từ nói rằng, cẩm y liễu vệ xảy ra vấn đề, hắn cũng là có trách nhiệm. Vừa vặn cho hắn tìm cái đối thủ cũ. Lý An nghĩ đến Gia Cát Lượng, thật giống diễn nghĩa lịch sử bên trong Lý Nghiêm chính là bị hắn đánh chết. Trúc Châu thế cuộc cũng không có loạn không thể thu thập, nếu như ở triều đình quyền lực chống đỡ bên dưới, Gia Cát Lượng này đều giải quyết không được, Lý An liền muốn một lần nữa xác định một hồi đối với hắn hậu kỳ sắp xếp. Trúc Châu cũng có thể cho Gia Cát Lượng thành tựu lên cấp tư cách, cũng sẽ không phá hoại quý củ. Cho tới Trình Dục, Lý An có chút thất vọng, lại Lý Nghiêm một chút không tưởng. Lý An trong lòng đã cho hắn hai con đường, nếu không trở về Lạc Dương dưỡng lão, nếu không liền đi vực Châu làm cái biệt giá. Nếu là bị Trình Dục biết Lý An ý nghĩ, e sợ gặp oan nước khóc ngất đi, hai năm qua khắp mọi mặt biểu hiện mình, muốn lập công tiến vào triều đình hạt nhân. Thật vất vả có cơ hội, cũng không có nghĩ đến đụng tới Lý Nghiêm cái này chuyên quyền gia hỏa, then chốt hắn ở Đại Yến tư lịch còn so với mình lao thái hơn nhiều, còn có quân quyền ở tay. Khắp nơi chịu đến ngăn được, ở trải qua đại phản loạn sau khi, càng bị đè xuống đất ma sát. Chương 462, thương thế, chương 462, thương thế. Khang cư quốc trong vương thành, người đến người đi lượng lớn các quốc gia trà trộn trong đó, từ các nơi mang đến thương phẩm buôn bán. Trong thành quý tộc bách tính, đại đa số đều thuộc về không giống dân tộc, ăn mặc phong cách khác nhau, nhưng trên người bao nhiêu đều có chút nhà Hán trang phục trang sức. Trên đường phố cửa hàng buôn bán quý trọng thương phẩm, đại đa số đều đến từ Đại Yến đồ sứ, đồ gốm, tơ lụa, cầu y. Trên có được, dưới tất rất, dị yên. Dân chúng tầm thường nếu như có thể lấy được đến một hai chiếc, đến từ phương Đông thứ tốt, tất nhiên gặp hướng về bạn tốt khoe khoang một phen. Liền ngay cả vương thành tường thành kiến trúc, cùng chất gỗ phong ốc phong cách, đều thuộc về thiên hướng Hán triều phong cách, đương nhiên còn có số ít thiên hướng La Mã đế quốc chất liệu đá phong ốc. Cái này cũng là những năm gần đây, Lý An đối với Khang Cư quốc nâng đỡ kết quả. Toàn diện thương mại chống đỡ, trên lẫn lượng lớn văn hóa phát ra, để Khang Cư quốc dân chúng tầm thường đều biết phương Đông có cái mạnh mẽ màu mỡ đế quốc. Đặc biệt Khang Cư vương bắt đầu sau đại yến hoạt động thời điểm, quan phủ kết cấu, bách tính quản lý, thậm chí ngay cả pháp luật đều thiên hướng với Hán luật. Đối với điều này sự, Khang Cư vương cùng bình thường nhiều đều không có cảm giác bất kỳ không thích hợp, trái lại cảm thấy thắng dùng đại yến các loại chế độ, quốc gia trở nên càng thêm ổn định. Hơn nữa từ yến quốc dân gian thu được các loại công nghiệp chế tạo kỹ thuật, đã có bước đầu thành quả. Khang Cư vương phòng theo đại yến thành lập nhà xưởng, lợi dụng nô lệ cũng có thể sinh sản đồ sắt, đồ gốm, đồ sứ các vật tư. Nhưng những thứ đồ này chất lượng so với đế quốc đại yến thương phẩm tới nói rõ ràng không ngừng chênh lệch một đoạn. Nhưng có thể buôn bán đi đế quốc mặt thì ạ, đổi lấy cần phải vật tư, cặp đôi này Khang Cư quốc tới nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Điều này cũng làm cho Khang Cư quốc liều mạng hấp thu đế quốc đại yến các loại kinh nghiệm, cũng là phát triển cấp tốc nguyên nhân chủ yếu. Bình thường nhiều cầm một quyển sách nhỏ đi đến cung điện, Khang Cư vương chính đang hầu gái hầu hạ dưới, một lần nữa băng bó vết thương đổi thuốc. Bệ hạ, đại yến trồng trọt kỹ thuật chúng ta đã phiên dịch phá giải hoàn thành rồi, chiến tranh sau khi kết thúc có thể ở phương Bắc chọn dùng, nếu là thành công sau đó liền không có lương thực thảo nỗi lo. Bình tĩnh gọi bình thường nhiều cũng không nhịn được mang theo vui sướng, du lịch các quốc gia hắn phi thường rõ ràng này bản sách giá trị. Nếu như có thể làm được xem đại yến như vậy sản lượng, bây giờ Khang Cư quốc quốc thổ lại dưỡng 30 vạn dũng sĩ cũng là có thể. Thứ năm đại đế quốc liền chân chính quật khởi. Được, mỗi người ban thưởng đồng bạc 10 viên, bảo thạch 1 viên. Khang Cư vương nghe nói cũng không nhịn được sắc mặt thường hồng, hưng phấn nói, đối với ban thưởng cũng không chút nào keo kiệt. Cho tới ban thưởng đồng bạc, tự nhiên là đế quốc đại yến sinh sản, ở Khang Cư quốc nhưng là sức mua cực cao tiền. Cho tới tiền, Khang Cư vương cũng phòng theo quá đại yến, có điều thất bại. Không chỉ có phí công tốn thời gian, còn tiêu hao quá lớn, làm được cũng không đủ tinh mỹ, còn không bằng trực tiếp dùng đế quốc đại yến đồng bạc. A, lại gì máu đến rồi, phụ trách băng bó hầu gái đột nhiên kinh hoàng lên. Hoảng cái gì mà hoảng, một lần nữa băng bó. Khang Cư Vương rõ ràng tâm tình thật tốt, cũng không có trách cứ. Bình thường nhìn nhiều Khang Cư Vương rỉ máu dịch vết thương, cao mày nói rằng: "Bệ hạ lúc này lấy thân thể làm trọng. Biết rồi, điểm ấy vết thương nhỏ, lại những ngày qua còn không khép lại. Xem ra mấy năm không có chinh chiến xa trường, thân thể kém xa trước đây." Khang Cư Vương rõ ràng không có từ vui sướng bên trong hoán lại đây, trong giọng nói mang theo tia hồi ức trêu chọc. Nhìn hắn sắc mặt hường hào, âm thanh vang dội, hai mắt cũng lấp lánh có thần, không giống bị thương dáng vẻ, bình thường nhiều vậy không nói thêm gì nữa. Bắt đầu báo cáo hiện nay nội chính tình huống, một bên thương lượng hiện nay chiến tranh thế cuộc. Trong lúc mới vừa băng bó cẩn thận vết thương, rồi lại rỉ máu dịch, vệ binh vội vã gọi tới mới vừa rời đi hầu gái một lần nữa băng bó. Báo cáo xong tất cả mọi chuyện, bình thường nhiều vậy không có ở lâu, cáo từ một tiếng, đi ra cung điện. Đứng ở cửa cung điện ở ngoài, nghĩ đến Khang Cư Vương thương thế, trong lòng có một tia bất an, hướng về hộ tống chính mình xuất cung thị vệ thống lĩnh hỏi: "Bệ hạ thương thế làm sao còn không có chuyển biến tốt?" Thống lĩnh sửng sốt một chút, cũng không dám đắc tội bệ hạ coi trọng nhất người, cùng kính hồi đáp: "Tiên sinh, tại hạ cũng không rõ ràng, y sư đều theo lúc lại đây kiểm tra, uống thuốc, có thể vết thương vẫn không có khép lại dấu hiệu, ngày hôm nay đều băng bó lần thứ tư." "Lần thứ tư?" Bình thường nhiều hơi nhướng mày. Thống lĩnh nhìn thấy hắn dáng vẻ, vội vã giải thích: "Dược nên vấn đề, chúng ta đều sẽ sớm thích uống." Bình thường nhiều về đến nhà, cầm trong tay phương thuốc cùng hai bao bạ thuốc, nhìn một chút ngửi một cái, cũng không phân biệt ra được nguyên cơ đến. Hai năm qua từ mặt đông truyền đến y thuật, đối với dân tộc Du Mục Khang Cư Quốc tới nói, là phi thường cao thâm khó dò đồ vật. Trong cung hai tên y sư đều là số tiền lớn từ Đại Yến đào tới được. Hai năm qua trong cung có mấy người sinh một ít bệnh, trên căn bản đều là thuốc đến bệnh trừ, cung trung y sư địa vị cũng càng ngày càng cao. Liền ngay cả Khang Cư Quốc Vương đều phi thường tôn trọng bọn họ. "Thiên sinh, y sư mang tới." Một cái ở lại dâu dê, khóa một cái y dương, mang theo chút ngạo khí là y sư theo hộ vệ đi vào, nhưng trên mặt dán vào thuốc cao nhưng phá hoại khí chất của hắn. Bình thường nhiều nhưng cau mày nhìn hắn, cái tên này chính là trong vương thành có tiếng y sư sao? Không biết là người phương nào bị bệnh, mời ta xem bệnh. Có điều giải thích trước, mặc kệ bệnh tình làm sao, khám bệnh phí là mớn. Y sư mang theo ngạo khí mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, bình thường nhiều lông mày càng nhăn càng sâu, có điều mới lên tiếng nói: "Lần này xin mời y sư lại đây là muốn nhìn một chút bộ này phương thuốc còn tiền khám bệnh, xin yên tâm." Bình thường nhiều lấy ra 20 viên đồng bạc thả ở trên bàn, nói liền đem bã thuốc đẩy lên bên cạnh bàn. Trong cung y sư, bình thường tiếp xúc nhiều không được, chỉ có thể để thị vệ đem ra phương thuốc cùng ngao còn sót lại bã thuốc, ở cung ở ngoài xin mời người kiểm tra một hồi. Nhìn thấy trên bàn đồng bạc, y sư ánh mắt sáng ngời, sau đó đi tới bã thuốc bên, ngửi một cái, nặn nặn. Sau đó tự tin nói rằng: "Hừ, muốn thi ta học y cũng có 30 năm, có thuốc gì ta không nhận thức? Nhân sâm, rễ số đỏ, hồng hoa, cây ích mẫu, cây kê huyết đảng, đều là thứ tốt. Đây chính là một cái phương thuốc bên trong thuốc, chỉ cần nhận thức trong đó vài loại đại thể liền có thể đoán ra còn lại, mà cái này phương thuốc chính là hắn nắm giữ số lượng không nhiều phương thuốc bên trong một người trong đó. Người y sư này lúc trước ở Đại Yến, sơ ý bất cẩn trị người chết, bị quan phủ đi đày đến Vực Châu, không nghĩ đến nhưng ở Khang Cư Quốc mở ra đệ nhị xuân." Đối chiếu xong trên tay phương thuốc, bình thường nhiều vậy tin tưởng trước mắt người y sư này vẫn có chút tài năng, lại có thể đem những này đen thui đồ vật đều đối đầu. Ngữ khí cũng cung kính một chút, tiếp tục hỏi: "Không biết phương thuốc này có thể hay không đối với người thai hại?" Y sư trong ánh mắt né qua một tia bất mãn, những quý tộc này thật là vô tri, để hắn cũng có chút khinh bỉ, mang theo khinh thường nói: "Những này nhưng là thứ tốt, Đại Yến những quý tộc kia cũng thường thường uống, có thể trợ khí an thần, bổ sung máu ứ, tư âm bổ thận." Nhìn vẻ mặt có chút cảm thấy lẫn lộn bình thường nhiều, y sư đình chỉ khoa phổ trung y hứng thú. Nói đơn giản, chính là thứ tốt, dù cho không bệnh người uống cũng có thể cường thân kiện thể. Cho người đưa đi y sư sau khi bình thường nhiều, cũng không khỏi hoài nghi có phải là chính mình đang nghi rồi. Chương 463, nhiệm vụ hoàn thành, chương 463, nhiệm vụ hoàn thành. Từ lúc Lý An nhận được điện dự đối với thế cục trước mắt phân tích, liền phát hiện một vấn đề, vậy thì là khoảng cách thực sự quá xa. Hai nước chiến trường cục diện tiên biến văn hóa, mỗi ngày biến hóa đều phi thường nhanh. Có thể chính mình nhưng còn xa ở Lạc Dương, chờ đến tin tức lại phát ra mệnh lệnh, ít nhất đều muốn nửa tháng, đây đối với chiến tranh tới nói là chí mạng. Không chỉ là chính lệnh không hiểu rõ, mang binh tác chiến tướng lĩnh chỉ sợ cũng phải chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chuyện gì đều muốn xin chỉ thị hoàng đế ra quyết định sau, xác thực là làm được hoàng quyền chí thượng, có thể ở hai nước giao chiến thời điểm, lại có vẻ đặc biệt ngu xuẩn. Hơn nữa Lý An cũng không cảm thấy chính mình ở Lạc Dương gặp so với người trong cuộc làm ra càng tốt hơn quyết định. Cùng từ thứ thương lượng một phen sau khi quyết định dành cho Điền Dự tiết Việt quyền lợi. Lý An cũng cân nhắc qua Trương Liêu hoặc là Triệu Vân, nhưng sau đó lại bị phủ quyết rơi mất. Lần này chân chính muốn làm không chỉ là đánh bại hai nước, mà là làm được tận lực đồng hóa, chiếm đoạt hai nước lãnh thổ nhân dân. Đối với hai nước đều hiểu rõ vô cùng, quân sự nội chính đều không kém Điền Dự liền phi thường thích hợp. Lý An cũng trực tiếp hạ chỉ, ban xuống phủ tiết cùng đỗ dịu, chỉ huy Tây vực Lương Châu Tân Châu 500,000 đại quân. Đồng thời để Điền Dự tự mình quyết đoán tấn công thời cơ. Quyền lực trong tay càng lúc càng lớn, Điền Dự cũng không có biểu hiện ra chút nào tự mãn, xem một con kiên trì sói đói như thế quan tâm hai nước thế cuộc, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Đồng thời giống như quá khứ, đối với hai nước sở hữu ý nghĩ cùng với sách lược cái nhìn, đều thông qua Cẩm Y Liễu vệ chuyển hướng về Lạc Dương, duy trì nên có cung kính. Khoảng cách ám sát đã hơn 10 ngày, có thể Khang Cư Quốc Vương vết thương, nhưng vẫn không có khép lại dấu vết, thường thường nước toát chảy máu. Nhưng khiến người ta cảm thấy đến kỳ quái chính là, trạng thái tinh thần nhưng là dị thường tốt, nếu như không phải trên bả vai bị huyết dịch xâm thấm băng vải, xem ra cùng người bình thường không có khác biệt gì. Có thể vết thương vẫn không khỏi bệnh hợp, còn tiếp tục như vậy, thời gian lâu dài e sợ làm bằng sắt người cũng không chịu được. Ở bình thường nhiều giới đề nghị, Khang Cư Vương đình chỉ thuốc đông y trị liệu, chọn dùng một chút địa phương phương thức trị liệu, có thể vết thương nhưng vẫn không có khép lại dấu vết, thường thường có huyết dịch chảy ra. Mà lúc đầu phụ trách thí chén thuốc hai tên hộ vệ, trái lại một ngày hai phó chén thuốc, không chỉ khiến trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt, liền ngay cả trước đây chiến trường lưu lại ám thương cũng khôi phục không ít. Điều này cũng làm cho bình thường nhiều, hoài nghi mình suy đoán có phải là sai rồi. Nhưng lúc này trong hoàng cung nhưng truyền đến càng tệ hơn tin tức. Khang Cơ Vương đình chỉ chén thuốc sau khi, vết thương trải qua vài lần thổ phương pháp trị liệu bên dưới, tinh thần cũng chậm chậm hề hoài hạ xuống, vết thương thậm chí xuất hiện sưng đỏ, có thối giữa tiết tấu. Làm bình thường nhiều chạy tới hoàng cung thời điểm, đông đảo trang phục khác nhau y sư đều ở tẩm cung bên trong, đại đa số trên mặt đều đầy mặt sầu dung mang theo một tia kinh hoàng. Bình thường thật nhanh chạy bộ đến bên giường, phát hiện Khang Cơ Vương khí sắc so với mấy ngày trước tới nói, quả thực là khủng khiếp, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lộ ra sám trắng mang theo tia vẻ bại nằm ở trên giường. Một bộ bệnh đến giai đoạn cuối biểu hiện. Mới vừa bị mở ra băng vải vết thương, có thể nhìn thấy vết thương hai bên sưng đỏ, còn có từng tia nước màu vàng chảy ra. Bình thường nhìn nhiều đến tình cảnh như thế, trong lòng cũng là run lên, đi khắp nơi ở trong quân chờ qua hắn, rất rõ ràng đây là cái gì tình huống. Nhìn thấy quốc vương còn giống như không có tỉnh lại, bình thường nhiều đi tới bên ngoài, đưa tới đông đảo y sư. Như thế chút ít thương, các ngươi lại để vết thương chuyển biến xấu đến mức độ như vậy, nếu như bệ hạ có chuyện gì, các ngươi cũng phải chôn cùng. Luôn luôn bình tĩnh hờ hững bình thường nhiều, cũng sắc mặt âm trầm nhìn một đám y sư. Ở đây y sư cũng kinh hồn bạt vía, bọn họ cũng không nghĩ đến, chỉ là bình thường ngoại thương, lại gặp nghiêm trọng đến nước này. Đại nhân, chúng ta hoài nghi bệ hạ là trúng độc, dẫn đến vết thương thật lâu không chữa khỏi bệnh hợp, bây giờ lại bị ngoại tà nhập thể, mới gặp nghiêm trọng đến đây. Sớm nhất giúp quốc vương khai căn trung y đứng dậy, lời thề son sắt nói rằng: "Đúng đúng đúng, là trúng độc, không phải vậy như vậy vết thương, chúng ta đã sớm trị liệu khép lại." "Đúng đấy, phổ thông vết thương, chỉ cần một bộ thuốc trị thường, 3 ngày liền có thể khép lại." Trung y sư cũng xuất hiện phụ họa nói, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, chỉ có trúng độc mới có thể giải thích. Bình thường nhiều đối với thuyết pháp này cũng có chút tin tưởng, nhưng như cũng âm trầm nói: "Ta mặc kệ bệ hạ là trúng độc vẫn là tình huống khác, cho các ngươi thêm 3 ngày thời gian, bệ hạ không có chuyển biến tốt, các ngươi cũng phải chôn cùng." Nói xong vung thân rời đi, bất an trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng. Chu vi hộ vệ cũng đều vây quanh, để ở đây y sư tâm chìm đến tận xương thủy. Sở hữu y sư đều bị ở lại hoàng cung tập trung quản lý lên, cho quốc vương trị liệu. Nhưng cũng không có bạc đãi bọn hắn, như cũng là mỹ thực rượu ngon, còn có hầu gái hầu hạ, đại đa số đều không có tâm tư hưởng thụ những thứ này. Nhưng cũng có chút ngoại lệ. Trần huynh làm sao ở đây uống rượu? Các ngươi thương nghị xong xuôi, lại chuẩn bị dùng phương pháp gì trị liệu? Có chút men say, mang theo chút hiếu kỳ hỏi. Bọn họ chuẩn bị dùng nóng pháp niêm phong lại vết thương, lần này thật sự sợ là thần tiên khó cứu. Người đến cũng bưng lên ly rượu ra sức uống một cái, đối với bọn họ trị liệu phương thức, trong giọng nói đầy dây xem thường. Lần này đúng là liên lụy ngươi. Hai người đều là rất rõ ràng, liên tục nhiều ngày như vậy lưu thông máu đại bổ, theo dược lực phát tán, thêm vào những ngày qua chảy máu, mặt ngoài xem không có gì đáng ngại, thân thể sớm đã bị đào rỗng, dựa vào một luồng dược lực chống. Trong cơ thể càng là hư hỏa dồi dào, tinh lực tán loạn dường như phun trào núi lửa, vết thương chính là đường ra duy nhất. Bây giờ sử dụng nóng pháp, chỉ là nhanh chóng làm nổ cái này quả bóng mà thôi. Hai người đối diện liếc mắt nhìn, không nói thêm gì nữa, nở nụ cười hớn hở nâng chén ra sức uống lên. Ở đông đảo y sư hợp tác dưới, sử dụng nóng pháp, thành công niêm phong lại vết thương, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà cùng ngày buổi tối Khang Cơ Quốc Vương liền sốt cao không ngừng, thần trí không rõ, ăn nói linh tinh lên. Chúng y sư hoảng loạn không ngớt, các loại biện pháp thay phiên sử dụng. Thuốc thổ, lấy máu, chén thuốc, xúc ruột, khối băng hạ nhiệt độ, người ngực. Một buổi tối gian vặt, ngày thứ nhì bị phòng đóng kín vết thương liền bắt đầu sinh ngủ, Khang Cơ Quốc Vương cả người rơi vào chiều sâu hôn mê, cả người như lò lửa bình thường nóng bỏng. Ngày thứ ba, ngay ở chúng y sư các loại phương thức cứu giúp gián đoạn khí. Bình thường nhiều lập tức liên hợp vương thành tướng quân, đóng kín vương thành, cũng tự mình viết một phong tin, khiến người ta đưa tới tiền tuyến. Bọn họ lại không chú ý tới mấy con bồ câu đưa thư, mang cái nho nhỏ ống trúc, hướng đông bay đi. Chương 464, Viễn Trinh, chương 464, Viễn Trinh. Đế quốc Đại Yến hài lòng thủy lợi hệ thống, thêm vào năm nay mưa thuận gió hòa, lại là một cái được mùa năm. Quan phủ lương thực cục, như cũng lấy thị trường giá cả thu mua bách tính trong tay lương thảo, cái này cũng là bách tính càng ngày càng giàu có căn bản. Mỗi lần được mùa sau khi cũng là thương nhân cùng hoàn, tuy rằng không có ở bách tính trong tay thu mua lương thảo, có thể bách tính trong tay đổi lấy vàng dòng bạc trắng cũng là bọn họ yêu thích. Lượng lớn súc vật, rượu, y vật, dụng cụ chờ cũng bắt đầu từ các nơi lưu thông buôn bán lên. Căn cứ 2 năm trước kinh nghiệm, thường thường được mùa sau 1 tháng lượng tiêu thụ, có thể so với được với phía trước nửa năm. Quan phủ thu thương thuế tuy rằng không thấp, nhưng hài lòng chế độ cùng thị trường, cũng có thể để cho thương nhân kiếm được đầy bồn đầy bát. Nông dân trồng trọt thổ địa, thợ thủ công sinh sản dụng cụ, thương nhân để cho lưu thông, mỗi người đều chiếm được mình muốn, trong đó to lớn nhất người được lợi như cũng là triều đình. Liền ngay cả Tuân Úc đều phi thường nghi hoặc, tại sao hàng năm bắt dưới nhiều tiền như vậy dùng cho cơ sở xây dựng? Có thể quốc khố nhưng như cũng giàu có, tài sản thậm chí đang gia tăng. Ở Lý An xem ra đều là bình thường, cái này cần cụ dân tộc, chỉ cần cho bọn họ ổn định công chính hoàn cảnh, bọn họ nhất định sẽ sáng tạo to lớn của cải. Mà chính mình hiện tại cần phải làm là cho bọn họ càng bao la không gian. Trong thư phòng Lý An, nhìn Điền Dự đưa tới thư tín, trong ánh mắt cũng né qua một tia ít có ý mừng. Khang Cơ Quốc Vương tử vong, để Khang Cơ trong nước bộ xuất hiện phân tranh, trong đó tự nhiên thiếu không được cầm ý liễu vệ tác phẩm. Đế quốc Đại Yến tiên phong lúc này đã ra vực châu, dựa theo Điền Dự kế hoạch trước tiên nắm Khang Cơ, đang chậm chậm giành quý xong. Lý An thả xuống thư tín tâm tình thật tốt, đùa giỡn địa đối với một bên pháp chính cùng Từ Thứ nói rằng: "Quốc nhượng ngày hôm đó vừa báo, đúng là cẩn thận một chút. Từ khi đại quân xuất binh sau khi, Lạc Dương mỗi ngày ắt sẽ có tiền tuyến đưa tới thư tín. Đây là kính vậy. Pháp Chính chạm đến đi ra, chắp tay cung kính nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến, nếu là mình thu được điều động 500,000 tinh nhuệ quyền lợi, e sợ càng cẩn thận cẩn thận. Dù sao xét xử trên nhưng là có đấm máu ví dụ, coi như quân vương tín nhiệm ngươi, có thể như này quyền cao, khó tránh khỏi bị đồng liêu căm hận. Phải biết chỉ cần lần này Tây Trinh không có sai lầm, nó công lao tiến vào triều đình hạt nhân là thỏa thỏa. Lớn như vậy công lao, nhưng là ghê gớm ít người đều sẽ đỏ mắt, chờ ngươi phạm sai lầm. Dù cho trong triều đình bộ cũng chưa từng xuất hiện kết bè kết cánh tình huống, nhưng cũng không có nghĩa là không có phe phái. Lần này có Ruộng đại nhân, trước tướng quân Triệu tướng quân 500,000 đại quân, Bắc Khang cơ quốc cũng không khó, có thể nó lãnh thổ cũng có nửa cái Đại Yến, làm sao chiếm đoạt mới là việc khó. Từ Thứ nhìn tình báo trong tay Thư Tín, lông mày có một chút chíu, trong lòng cũng rốt cục rõ ràng, lúc trước bệ hạ lo lắng nhân khẩu vấn đề. Phải biết, hiện tại đế quốc Đại Yến nhân khẩu lẫn nhau so sánh lãnh thổ tới nói, như cũng xem như là khá là mỏng manh. Hiện tại đế quốc lãnh thổ so với ban đầu Hán triều, có thêm Thảo Nguyên, Liêu Đông bán đảo, Bách Việt khu vực, Tây vực. Lãnh thổ mở rộng gấp đôi không thôi. Tuy rằng nhân khẩu tăng trưởng phi thường cấp tốc, có thể trưởng thành là cần thời gian. Vậy thì một chút đến, chúng ta còn có thời gian. Lý An cười nhạt cười, trong lòng cũng phi thường rõ ràng, không thể một hơi ăn thành tên mập. Người Khương phản loạn chính là dẫm vào vết xe đổ, nếu là không thể chân chính đồng hóa hấp thu, một ngày nào đó gặp phản vệ. Trăm dặm không khói cánh đồng hoang vu. Một nhánh nhìn không hết đầu đại quân chính đang một mảnh đất hoang bên trong tiến lên, Điền Dự Triệu Vân đã mang binh rời đi vực châu 10 ngày. Dọc theo đường đi đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực. Triệu tướng quân, ngươi xem vùng đất này, nếu là ta nhà Hán Bách tính ở đây, tất nhiên là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Điền Dự vi vọng bốn phía, mang theo là không hiểu ra sao ý vị nói rằng, là khối đất tốt, hơi hơi gieo hạt dẫn lưu, tất nhiên có thể đến một cái thu hoạch tốt. Triệu Vân cũng gật đầu tán đồng. Triệu Vân cũng rất rõ ràng lần này đến mục đích, trải qua những năm này gột rửa, hắn cũng không cảm thấy dị tộc quy hóa đế quốc Đại Yến có cái gì không được, dù sao nội bộ đế quốc ngàn vạn dị tộc, sinh hoạt đều so với trước kia tốt lắm rồi. Chúng ta muốn Trương tướng quân rút quân về trước, triệt để nắm giữ vương đô, đến thời điểm vọng Triệu tướng quân không muốn nương tay. Cỡ này chuyện quan trọng, ta tự nhiên phân rõ được nặng nhẹ. Triệu Vân từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này Khang Cư quốc có thể nói đã phi thường hỗn loạn, quốc vương vết thương cũ mà chết tin tức sau khi truyền ra, các nơi đều phát sinh rung chuyển. Tiền tuyến lương thảo binh nguyên tiếp tế cũng xuất hiện rất lớn vấn đề, đại tướng quân Hủ Phẹt dẫn dắt đại quân bắt đầu nhanh chóng co rút lại hàng phòng thủ. Đại Yến đại quân tiến vào Khang Cư quốc sau khi, quân chia thành hai đường, lấy Trương Liêu làm thống soái, Trương Hợp, Từ Hoàng, Lương Mậu, Hạ Hầu Thượng mọi người dẫn dắt 400,000 đại quân đi đến hai nước giao chiến tiền tuyến, mà Triệu Vân cùng Điền Dự chờ 10 vạn kỵ binh ép thẳng tới vương thành. Phía sau còn có Bàng Đức 5 vạn kỵ binh, thêm 20 vạn dị tộc tù binh, phụ trách vì là đại quân vận chuyển lương thảo vật tư. Tân Châu sa mạc nơi sâu xa ốc đảo, lúc trước nguyên bản rách nát hương tộc người bộ lạc, lúc này đã trở thành một vùng phế tích. Đại huynh, đại thể đều là một ít người già trẻ em, chỉ có 2 vạn thanh niên trai tráng. Mới vừa thanh lý xong tù binh mã đại tiến vào quân món nợ sẽ, liền những thứ này ra hỏa, cũng dám tạo phản. Mã Siêu ngạo nghễ khinh thường nói, lần này Tân Châu bình định, đối với Mã Siêu tới nói quả thực chính là việc nhỏ một việc, nếu không là khiên chiêu để cho án binh bất động, đã sớm kết thúc. Đại huynh những tù binh này làm sao bây giờ? Có muốn hay không đưa trở về? Mã đại nhưng có chút do dự hỏi. Bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải người Khương bộ lạc, mà là đi hướng Tây tấn công Quý Xương đế quốc, lưu lại một ít lương thảo, làm cho các nàng tự mình hướng đông. Thanh niên trai tráng đều triệu tập lên, sáng mai xuất phát. Đối với Mã Siêu tới nói, có thể không muốn vì những này người già trẻ em làm lỡ kiến công lập nghiệp cơ hội. Nhánh quân đội này, ngoại trừ Mã Siêu Mã đại mọi người 5 vạn đại quân ở ngoài, còn có Mã Siêu dựa vào cá nhân hy vọng, từ Khương tộc tù binh bên trong chiêu thu 6 vạn phu binh. Lần này tiêu diệt cái này người Khương bộ lạc, cũng có ý định từ bên trong lại thu được một ít lính. Cho tới còn lại người già trẻ em, có thể hay không xuyên qua rộng lớn sa mạc bình nguyên, đi tới Tân Châu kiểm soát địa, liền không ở Mã Siêu cân nhắc bên trong phạm vi. Ngày thứ nhì sáng sớm, ngoại trừ nguyên bản quân đội cùng 6 vạn phu binh, mới vừa tù binh 2 vạn thanh niên trai trắng cũng bị tổ chức lên. Quân trước trận diện, còn cột tối hôm qua chạy trốn thất bại mấy trăm tù binh. Nguyên bản 5 vạn thân quân, kim qua thiết mã trang bị đầy đủ hết, khí thế như cầu vồng, khí tức sơ sát, khiến người ta sợ hãi. 6 vạn làm lại châu mang tới phu binh, tuy rằng cũng vũ khí đầy đủ hết, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi không chỉ một bậc. Tối hôm qua tổ chức ra 2 vạn thanh niên trai tráng, càng là không thể tả. Giết! Ra lệnh một tiếng, mấy trăm con lô nhất thời rơi xuống đất. Thần uy tướng quân, thần uy tướng quân, làm lại châu mang tới 6 vạn phu binh, hai mắt cuồng nhiệt hô to lên. Mã Siêu vốn là tại người Khương bên trong uy vọng khá cao, thêm vào thắng lợi. Tối hôm qua lại để cho binh sĩ phóng túng một buổi tối, liền ngay cả mới gia nhập 2 vạn người Khương đều có không ít nghe qua tên của hắn, theo hô lên. Mã Siêu cũng phi thường hưởng thụ loại này cảm giác, mà một bên Mã Đại nhưng nhíu nhíu mày. Tuy rằng này đều là nhanh chóng tăng cao quân đội lực liên kết, nhưng là cũng phạm vào rất nhiều kiêng kỵ, truyền đến triều đình e sợ. Mã Đại trong lòng cũng đã quyết định, việc này qua đi sau đó nhiều khuyên bảo một hồi đại minh. Toàn quân xuất phát. Ở Mã Siêu ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu tiếp tục hướng tây tiến lên. Chương 465, mang theo, chương 465, mang theo. Làm Tây Trinh đại quân chân chính sau khi xuất phát, đế quốc Đại Yến nội bộ quân đội cũng xuất hiện to lớn điều động. Nguyên bản trong bóng tối tiến hành lính vật tư điều động, cũng đều bắt đầu chuyển hướng bên ngoài công khai đi ra. Quan phủ cũng phát sinh đối với lúc này Tây Trinh thông cáo, lý do là hai nước chiến tranh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc vùng phía Tây phát triển. Thậm chí ngay cả người Khương phản loạn, cũng là bởi vì hai nước chiến tranh gây ra đó. Vì đế quốc vùng phía Tây yên ổn, vì lẽ đó quyết định phái binh lắng lại hai bên chiến loạn, bước đầu phòng trừng sẽ phái 1 triệu quân đội. Như vậy thông cáo, ở một số ít người thông minh trong mắt, rất rõ ràng đây chỉ là đế quốc chống trải ranh giới lý do. Trong lòng cũng nhất thời khuấy động, từ bên trong cũng nhìn thấy cơ hội. Ở đại đa số bách tính trong mắt, Lý An cái này thánh hoàng làm ra quyết định, khẳng định là không sai, vô điều kiện đối với hắn tiến hành ủng hộ. Đương nhiên cũng có một chút lịch sử để lại lao giả, tự mình viết vạn chữ trưởng thư đưa tới Lạc Dương, thỉnh cầu hoàng đế không muốn đối ngoại dụ binh. Đều phát triển các loại lịch sử sự kiện, giải thích hiếu chiến nguy hại. Cũng hô hào địa phương bách tính, cùng tiến lên vạn dân thư. Như vậy thư tín, Lý An thu được không ít, thậm chí ngay cả Khổng gia đều có phái người đưa tới, có điều đều là đá chìm biển lớn. Sau đó quan phủ các loại thông cáo cùng nhiệm vụ, để những này hô hào thành chậm rãi không ai để ý tới. Triều đình bắt đầu hướng về dân gian lượng lớn lao lực thuê nhiệm vụ, cùng với các loại đơn đặt hàng cũng bố các châu. Đồng thời các nơi cũng bắt đầu mở rộng chiêu thu binh sĩ số lượng, này có thể để các châu thanh niên đều sôi trào lên. Phải biết ở Lý An chậm rãi ổn định binh sĩ phúc lợi cùng bình quang sau khi trở thành đế quốc tướng sĩ, liền trở thành đại đa số thanh thiếu niên theo đuổi. Thậm chí liền ngay cả hạn chế tự do, thuộc về lao dịch bên trong tù binh, cũng có thể lựa chọn tạo thành đội vận tải đi đến Tây vực, chỉ cần chiến dịch qua đi là có thể thu được đế quốc bình dân thân phận. Lẫn nhau so sánh dĩ vãng triều đại thời kỳ chiến tranh, các loại trưng thu thuế phú, bắt lính nhập ngũ, cùng này lẫn nhau so sánh đây chính là một lần kỳ ngộ. Đế quốc lại như một đài to lớn cơ khí, theo Lý An mệnh lệnh, chặt chẽ liên tiếp bánh răng bắt đầu vận chuyển, một số khác biệt âm thanh rất nhanh sẽ biến mất ở loại này thủy triều bên trong. Vô số người đọc sách hậu bị quan chức, theo chiến tranh tiến triển, bắt đầu bị điều động tới phía Tây. Ở Điên Dự cùng Triệu Vân 10 vạn đại quân, đến Khang Cơ quốc vương thành sau khi, bình thường nhiều cùng thủ thành đại tướng tự mình ra khỏi thành lên tiếp, thừa nhận nó viện quân thân phận. Ở Cẩm Y Liễu vệ thao tác dưới, Khang Cơ trong nước bộ phân tán lượng lớn lời đồn đãi. Quốc vương bệ hạ tạ thế trước, hướng về đế quốc đại yến thỉnh cầu viện quân tin tức. Có đế quốc đại yến gia nhập, chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khống chế vương thành sau khi, Điên Dự tự mình tọa trấn vương thành, ở Triệu Vân cùng bình thường nhiều hiệp trợ dưới, bắt đầu mang binh ổn định thế cục. Tinh nhuệ đại yến thiết kỵ chạy băng băng ở Khang Cơ quốc chiến đất, trấn áp những người không có điều lệnh, rời đi trụ sở quân đội. Cẩm Y Liễu vệ cũng trắng trợn vận chuyển, sử dụng các loại thủ đoạn ám sát chiêu hàng. Chậm rãi tiêu diệt trên vùng đất này một ít phản đối đế quốc đại yến âm thanh, làm tất cả dựa theo kế hoạch để Khang Cơ quốc toàn thể thế cuộc duy trì vững vàng. Đến tiếp sau đế quốc đại yến 10 vạn bộ binh cùng lượng lớn hậu bị quan chức cũng bắt đầu chia phê chậm rãi ra trận, đồng thời mang theo lượng lớn các thức vật tư dùng để ổn định một ít cục bộ hỗn loạn. Vừa đấm vừa xoa, thêm vào không thể cản phá thực lực, chậm rãi mang theo toàn bộ Khang Cơ quốc. Trong nước một ít phản kháng âm thanh cũng chậm chậm lắng xuống. Cái này cũng là Khang Cơ quốc thiếu sót, trong thời gian ngắn tăng cường lượng lớn thổ địa, lượng lớn nhân khẩu, nhưng không có thời gian tích lũy. Mỗi cái bộ lạc thế lực thành trấn đối với quốc gia chủ quyền tán đồng cảm cực thấp, làm đụng tới so với thế lực càng mạnh mẽ hơn lúc, rất dễ dàng giống như quá khứ lựa chọn thần phục. Số ít kiên định giữ thì người ở đế quốc đại yến hung hăng bên dưới cũng rất khó lật lên cái gì bằng nước. Liền ngay cả phía trên chiến trường, cùng Khang Cơ quốc vương đặt xuống này to lớn quốc gia hụ phẹt tướng quân, cũng bởi vì 20 vạn đại quân lương thảo mạch máu bị Trương Liêu Điền Dự nắm giữ được, chính mình đại quân cũng ở hai nước quân đội trung gian, không thể động đậy. Ở đế quốc đại yến rôi ra cành ô liu sau khi, cũng chỉ có thể đáp ứng cùng đại yến đặt thành đồng minh yêu cầu, bị quản chế với đế quốc đại yến thiết kỵ, tiếp tục cùng Quý Xương đế quốc tác chiến. Ở ba bên trăm vạn đại quân, giang co tác chiến sau 3 tháng, ở phía sau truyền đến Khang Cơ đế quốc dung chuyển tin tức, cùng Quý Xương đế quốc không ngừng xúi dục gây xích mích bên dưới. Thành tựu ba bên một trong Khang Cơ đế quốc 20 vạn đại quân, xuất hiện to lớn hỗn loạn, 5 vạn quân đội phản loạn đưa về Quý Xương đế quốc ôm ấp. Sắp nhập sinh một loạt phản ứng dây chuyền, trong quân đội hỗn loạn kịch liệt tăng cường. Theo càng ngày càng mất khống chế quân đội, lục tục có người mang binh thoát đi chiến trường, cũng không thể không để Hủ Phẹt tướng quân quyết định, làm ra lựa chọn cuối cùng. Trong đêm mang theo hai tên tâm phúc tướng lĩnh, cầu kiến đế quốc đại yến chủ soái Trương Liêu. Sau đó Khang Cơ quốc 10 vạn tàn quân, chính thức nhập vào đế quốc đại yến, tiếp thu Trương Liêu quản chế. Sự tình phát triển đến một bước này, đã so với Lý An từ thứ mọi người định ra kế hoạch tốt hơn không ít. Ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong kết quả xấu nhất chính là cùng Khang Cơ quốc triệt để nhỏ bài, đồng thời đối kháng Khang Cơ quốc cùng Quý Xương quân đội của đế quốc. Trương Liêu ở thích đáng sắp xếp cẩn thận, Khang Cơ quốc 10 vạn binh sĩ nhiệm vụ sau khi cũng chuẩn bị bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Chuẩn bị triệt để đẩy lùi Quý Xương đế quốc 500.000 đại quân, cái này cũng là đây là Trương Liêu nhiệm vụ chủ yếu một trong. Nhưng lúc này Quý Xương đế quốc 500.000 đại quân, ở đế quốc đại yến gia nhập chiến trường sau khi, đã sớm đình chỉ trước kia tấn công kế hoạch, kiến tạo các loại phòng ngự công trình. Muốn chân chính đánh bại bọn họ, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Trương Liêu cùng Từ Hoàng Trương hợp lương mộ mọi người, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Trương Liêu tự mình dẫn dắt 20 vạn đại quân, ngồi chắc một nơi bình nguyên mắt nhìn chằm chằm. Mấy người khác lấy nhiều phần kỵ binh, từ các nơi xen kẽ đến địch hậu, tấn công lương đạo, chiếm lĩnh yếu địa, phá hủy cứ điểm. Hai bên chiến trường cũng bắt đầu vô hạn mở rộng, trước sau tung hoành 300 km, đều có thể gặp được binh lính của hai bên. Ngày hôm nay đánh hạ một khối yếu địa, khả năng ngày mai sẽ bị quân địch lấy 4 lần binh lực bắt, ngày mốt lại lấy càng nhiều binh lực lại lần nữa phản công. Đã không để ý một tướng một binh được mất, hai bên trong lúc đó chiến trường như huyết đục nơi say bột. Vẹn vẹn 3 tháng thời gian đế quốc thiết kỵ đã thương vong gần như 10 vạn, nhưng đạt được chiến công cũng là phi thường phong phú. Không chỉ có cho Quý Xương đế quốc tạo thành 20 vạn gấp đôi thương vong, càng là uy hiếp đến quân địch đường tiếp tế, để cho kẻ địch chủ lực đại quân không thể không lùi về sau 200 km. Cũng ở Quý Xương đại quân đế quốc lùi về sau thời điểm, lợi dụng lượng lớn kỵ binh ưu thế mạnh mẽ cắn quân địch một cái. Ở thương vong to lớn tình huống, Quý Xương đế quốc liền bắt đầu co rút lại hàng phòng thủ, không còn xem trước kia như thế cùng đế quốc đại yến thiết kỵ giao chiến. Dựa vào địa lợi, vững vàng đem Trương Liêu đại quân đóng ở nơi này, hình thành đối lập. Điều này làm cho Trương Liêu cũng không khỏi cảm thán, cảm thấy đến đáng tiếc, nếu là quân địch tướng lĩnh phản ứng lại chậm một chút, lấy tình thế bây giờ nói không chắc có thể đạt được càng tốt hơn chiến công. Trong lòng cũng âm thầm cảnh giác, không thể coi thường anh hùng thiên hạ. một mặt nhanh chóng đem chiến báo đưa tới Khang Cư quốc vương thành, một mặt cẩn thận thăm dò quân địch, muốn tìm được kẻ địch kẽ hở lại tàn nhẫn cắn một cái. Chương 466, điều ước bất bình đẳng, chương 466, điều ước bất bình đẳng. Mã Siêu cùng Mã Đại dẫn dắt đại quân tiến vào Quý Xương Đế quốc sau khi, bắt đầu quân chia thành hai đường, hướng về Quý Xương Đế quốc vương đô đột phá. Quý Xương Đế quốc lượng lớn tinh nhuệ kỵ binh đều bị điều động tới Bắc Bộ chiến trường, phòng thủ quân đội căn bản là không chống đỡ được Tây Lương Thiết Kỵ phong mang. Mấy lần tổ chức vây kín, cũng bị Mã Siêu mọi người từng cái đánh tan. Hai lòng tính cơ động, càng làm cho kỵ binh như vào chỗ không người. Đang không có bất kỳ ức chế tình huống, Tây Lương Thiết Kỵ phá hoại tính cũng là to lớn. Nhánh quân đội này thâm nhập địch hậu, sẽ không có quá nhiều thiết tế, sở hữu vật tư đều là đến từ dọc theo đường thành trấn. Liền ngay cả cẩm y liề vệ đưa tới Lạc Dương tình báo, đều lấy thây chất đầy đồng, mười không còn một để hình dung bọn họ nơi đi qua nơi. Quý Dương nội bộ đế quốc đều sản sinh không nhỏ hoảng loạn, cao tầng ý kiến cũng bắt đầu phát sinh bất đồng. Có hy vọng quốc vương hạ lệnh, để phương Bắc đại quân nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó hồi viên. Cũng có người đưa ra, đem phương Tây phòng thủ đế quốc Bạt Thi ạ quân đội triệu hồi đến. Mãi đến tận Mã Siêu mọi người quân đội xuất hiện ở vương đô mặt đông 200 bên trong, ở hai bên va chạm nhau bên dưới, một lần đánh tan vương thành hộ vệ quân cuối cùng 5 vạn kỵ binh. Cũng làm cho Quý Xương đế quốc cao tầng chân chính sợ hãi lên, cao tầng ý kiến mới chậm rãi thống nhất lên, muốn dùng hòa bình thủ đoạn kết thúc cuộc chiến tranh này. Làm Lý An thu được này phong tình báo thời điểm, Trình Dục đã mang theo sứ đoàn tiến vào Quý Xương đế quốc cảnh nội. Rốt cục muốn kết thúc, Lý An cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch lần này khác nhau xa so với chính mình tưởng tượng bên trong, muốn tiến hành thuận lợi hơn nhiều. Có điều Lý An cũng không có quá bất ngờ, trong 2 năm qua đế quốc vẫn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cơ hội. Mặc kệ là tình báo, hậu cần, binh lực điều động các loại, đều gắng đạt tới làm được tốt nhất. Khang Cư quốc tuy rằng quân đội mạnh mẽ, thế nhưng quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn, khắp mọi mặt nội tình đều bạc. Lãnh địa bên trong bách tính bộ lạc cũng không có quá sâu quốc gia quan niệm. Quý Xương đế quốc trải qua mấy đời người kinh doanh, quân đội cùng bách tính tán đồng cảm đều mạnh, kinh tế của cải hùng hậu, tầng dưới chốt quân đội sức chiến đấu cũng còn có thể cao tầng đã mục nát, sống mơ mơ màng màng an với hưởng lạc. Hơn nữa hai bên cũng không nghĩ tới, luôn luôn yên tĩnh đế quốc đại yến lại đột nhiên lộ ra răng nanh. Ở Mã Siêu đại quân gieo vạ vương đô chu vi một tháng sau, hai bên mới chính thức ở vương đô bên trong đặt thành rồi hiệp nghị đình chiến. Nội dung như sau: ở hai bên lui quân điều kiện tiên quyết, Quý Xương đế quốc làm bồi phó Khang Cư quốc, lần này chiến tranh tạo thành tổn thất, giao phó Khang Cư quốc tù binh, cùng với nương nhờ vào quân đội thanh toán đế quốc đại yến, lần này xuất binh cần thiết tiêu hao vật tư lương thảo. Làm Trình Dục đưa ra điều kiện như vậy sau, trực tiếp bị quốc vương từ chối, hạ lệnh giam lỏng lên. Mà khi Mã Siêu đánh tan hai chi đến đây cứu viện quân đội, phương Bắc tiền tuyến chiến trường cũng truyền đến tin tức xấu, thậm chí phía Tây lại truyền tới đế quốc đại yến xâm lấn tin tức. Lẫn nhau so sánh những này, cao tầng cũng phát hiện đế quốc đại yến đưa ra điều ước cũng không phải là không thể tiếp thu. Cuối cùng quốc vương chỉ có thể khuất nhục tại đây chút bất bình đẳng điều ước trên tre lên đại ấn. Có điều cũng đưa ra yêu cầu của chính mình, trước tiên giao phó 5/10, còn lại phân 3 năm cho. Trình Dục cũng hào phóng đồng ý, bảo lưu thân là đế quốc đại đế tôn nghiêm. Ký tên điều ước cũng bị hỏa tốc đưa tới Lạc Dương, hai bên cũng lục tục đình chỉ chiến đấu, chậm rãi thu nạp lui quân, cũng bắt đầu hoàn thành điều ước nội dung. Ở Cẩm Y Liễu vệ an bài xuống, rất nhanh tin tức thắng lợi truyền khắp toàn bộ Khang Cư quốc, điều ước nội dung cũng đủ số công bố. Bách tính cùng bộ lạc hoàn toàn hoan hô, đế quốc đại yến cường thịnh, lại lần nữa ở trong lòng bọn họ lạc trên một bút. Dựa vào cái này danh tiếng, Điền Dự đối với Khang Cư quốc quân đội tiến hành rồi một lần nữa biên chế, gồm nó lãnh thổ chia làm 6 cái châu, mỗi cái châu đều phái xin quan viên cùng quân đội tiến hành chỉnh hợp. Mà những này châu, mỗi một cái đều so với nội bộ đế quốc châu còn lớn hơn gấp 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Đối mặt tình huống như vậy, mặc kệ là bình thường nhiều, hù phẹt vẫn là cái khác cao tầng, bộ lạc thủ lĩnh, đều rõ ràng biết được thế cục trước mắt. Hơn 60 vạn tinh nhuệ quân đội cùng không lọt chỗ nào cầm y liề vệ, bất kỳ không giống nhau âm thanh đều sẽ biến mất. Đối với Điền Dự cùng đế quốc đại yến quan chức thi chính, đều phi thường phối hợp. Khang Cư quốc đã tên thật phù hợp vong, liền ngay cả nước phụ thuộc cũng không tính, nội bộ đều bị gây dựng lại, càng gần kề đại yên triều đình tình huống. Các loại nhân khẩu, bộ lạc tình huống, địa thế thủy văn các số liệu đều bị đưa tới Di Vang Vương đô, tiến hành ghi chép quy hoạch. Ngoại trừ số ít yếu đạo thành thị ở ngoài, đại đa số đều là dân tộc du mục cùng chút ít nông canh thôn trấn, tổng nhân khẩu cộng lại không tới 2,000 vạn. Nghe tôi không ít, có thể tại đây rộng lớn thổ địa bên trên, đi tới 2 đến 3 ngày cũng chưa chắc sẽ đụng phải một cái người ở. Bước đầu quy hoạch ở các nơi yếu đạo, màu mỡ thổ địa, ưu tiên xây dựng 363 tòa quận thành, lại lấy quận thành làm trung tâm, hướng về chu vi phát triển. Theo chuẩn bị quan chức từng nhóm một đến, trong đó cũng có triều đình trực tiếp điều động hạ xuống. Như Mãn Sủng, Lý Thất Vọng, Tưởng Nguyện, Thôi Châu Bình, Lục Tốn, Nghiêm Tuấn, Lưu Ba, Ma Lương. Trong đó Mãn Sủng, Lý Thất Vọng mặc kệ là chức quan cùng tư lịch, đều không so với Điền Dự muốn thấp. Trước kia vận đến lượng lớn lương thảo vật tư, cũng bắt đầu hướng về châu quận khu vực phân công. Không ít công trình con đường đã bắt đầu kiến tạo, bắt đầu hướng về dân bản xứ chiêu thu sức lao động. Bao ăn còn có chút ít tiền công, cặp đôi này đánh 1 năm trượng dân bản xứ tới nói, quả thực chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Đế quốc lượng lớn vật tư cùng lương thảo bắt đầu hướng về phía Tây nghiêng, liền ngay cả Quý Xương đế quốc bồi phó cũng đều ở lại vực châu, thành tựu phát triển tài chính. Nhân khẩu di chuyển cũng bắt đầu đi tới quỹ đạo, trong đó còn có lượng lớn lao dịch kết thúc tù binh. Đồng thời đế quốc đại yến nội bộ, Lý An cũng tại triều gặp trên tuyên bố chuẩn bị rời đô Trường An. Quyết định như vậy, cũng chính là càng tốt hơn phát triển phía Tây. Lạc Dương phồn hoa, chính là bởi vì hắn là thủ đô, mà bây giờ thủ đô hướng Tây Thiên, cũng vô hình tỏa ra một loại tín hiệu. Ở không hề bảo lưu chống đỡ phát triển bên dưới, đế quốc tài chính cũng chân chính làm được xài tiền như nước bình thường. Tuy rằng lúc này quốc khố vẫn tính giàu có thể lâu dài như vậy cũng không thể làm. Nhưng theo Khang Cư quốc tỉ mỉ địa lý tin tức tài nguyên bị đưa tới Lạc Dương, quan phủ trực tiếp cử hành một lần buổi đấu giá. Mấy ngàn bị phân ra đến thổ địa nông trường lớn, cùng các loại khoáng sản thiên nhiên tài nguyên quyền khai thác, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Người Hán đối với thổ địa, nhưng là có một luồng liều mạng chấp nhất, dù cho là thế gia từ bỏ thổ địa, cũng chỉ là bởi vì Lý An đồ đao. Đối với hấp dẫn như vậy, quả thực lại như Sa Ngư nghe thấy được mùi máu tanh. Tuy rằng quy hoạch đi ra nông trường lớn, đều có cố định diện tích, có thể mỗi cái đều không nhỏ, dù cho là xa một điểm, cũng có thể cho gia tộc lưu điều đường lui. Cuộc bán đấu giá này phi thường náo nhiệt, hơn nữa mỗi một mảnh đất đều lấy cực cao giá cả bán đi ra ngoài. Không có mua được người nện ngược dậm chân, cũng bắt đầu thắc bằng đổi bạn bè, có hỏi thăm triều đình có hay không còn có thổ địa bán ra. Sau đó triều đình lại ban bố nhiệm vụ điểm chế, chỉ cần hoàn thành triều đình thương mại nhiệm vụ, đạt đến nhất định điểm, liền có thể lấy khá rẻ giá cả, mua lấy nông trường lớn. Những nhiệm vụ này đại đa số đều cùng vùng phía Tây xây dựng có quan hệ, tuy rằng có thể thu được lợi nhuận, nhưng cũng không tính quá cao. Có thể mỗi ngày đều có thương nhân phái người canh giữ ở quan phủ cửa, nhiệm vụ vừa ra tới liền trực tiếp cướp sạch. Điều này làm cho Tuân Úc Từ Thứ mọi người cũng phi thường kinh ngạc, lại có thể như vậy thao tác. Nếu để cho những thương nhân này biết vây đỡ thổ địa, lúc này chỉ là từng mảng đất hoang, không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Hơn nữa như vậy đất hoang, chiếm Khang Cơ quốc một nửa trở lên thổ địa. Đối với đế quốc tới nói, tạm thời căn bản là không dự định phát triển những địa phương kia. Chương 467, xong xuôi, chương 467, xong xuôi. Thời gian 10 năm, đế quốc Đại Yến một đời mới đã lục tục thành niên. Đế quốc nhân khẩu đã vượt qua 200 triệu, bình quân tuổi tác ở 13 tuổi khoảng chừng. Toàn bộ đế quốc tràn ngập phân chấn. Tại đây chút năm quan phủ cố ý dưới sự hướng dẫn, không ít người lựa chọn hướng tây, khai chi tán diệp. Hàng năm đều có mấy trăm vạn trăm tính, ở quan phủ sắp xếp bên dưới, hướng tây cắm rễ an gia. Sáu lục địa nhân khẩu tỷ lệ đã lấy dân tộc Hán làm chủ đạo, trong đó không ít chính là bị dân tộc Hán đồng hóa dị tộc. Nhưng ở nguyên lai Khang Cư quốc bách tính trong mắt, màu vàng làn da, con mắt màu đen cũng không có khác biệt gì. Hai phe rõ ràng màu da vẻ ngoài sự khác biệt, cũng từng xuất hiện không ít xung đột. Nhưng ở đại thế bên dưới, cũng không nổi lên được cơn sóng, trái lại nhanh chóng tiếp nhận rồi dân tộc Hán văn hóa. Từ lúc 3 năm trước, sáu đại châu cũng đã có thể vì là phụng dưỡng đế quốc, cung cấp lượng lớn máu tươi. Đế quốc quốc lực cũng càng thêm cường thịnh lên, trong triều đình bộ cũng xuất hiện tiếp tục chinh chiến Quý Xương đế quốc cấm thành. Những năm gần đây Quý Xương đế quốc, tuy rằng mặt ngoài phi thường thuận theo, lén lút nhưng không ít tiểu động thái. Tiên kỳ trong bóng tối chống đỡ đế quốc Bạt Thị Ạ, quấy rầy Hoa Đâm Tử Mô. Vẫn là Triệu Vân Mã Siêu dẫn dắt 20 vạn đại quân, đi vào đế quốc Bạt Thị Ạ thuyết giáo một phen, mang về lượng lớn bồi thường phẩm, đáp ứng mở ra thị trường, chuyện này mới yên. Sau đó lại nháo tiêu thân. Ở thương mại bị đế quốc Đại Yến nắm giữ Quý Xương, lại ngược, ở đế quốc Đại Yến buôn bán một loại thuốc bổ, hơn nữa ở đế quốc Đại Yến thương nhân cùng quan chức bên trong đại được hoan nghênh. Khi loại này dược bị bày đồ cúng đến hoàng cung sau khi, Lý An nhìn chửi ầm lên, đây chính là cây thuốc phiện thô giáp lấy ra vật. Sau đó hạ lệnh cẩm y liề vệ, nghiêm tra sở hữu cùng này tương quan thương nhân cùng quan chức. Lần này lục soát phạm vi rất lớn, làm cho cả quan trường cũng vì đó chấn động. Phàm là hút quá loại này thuốc bổ, quan chức toàn bộ cách chức điều tra. Lượng lớn tầng dưới chốt quan chức cùng thương nhân đều bị cưỡng chế chụp tới cách ly cai nghiện. Cái này cũng là kiến quốc tới nay to lớn nhất một lần quan chức cách chức hành động. Sau đó thanh tra tịch thu phá hủy sở hữu ma túy, đồng thời ở quan phủ thông cáo báo chí nói nó nguy hại tính, lập pháp nghiêm cấm hút buôn bán vật ấy. Tận mắt đến độc gần phát tác người, không ít người đều thầm mắng Quý Xương đế quốc lòng dạ đáng chém. Ở quốc lực càng ngày càng cường thịnh tình huống, mặc kệ chính là trả đũa, vẫn là cái khác tâm tư, phần lớn quan chức đều chống đỡ đối với Quý Xương đế quốc dụng binh. Hay là bởi vì Lý An ép một chút lại ép, mới kéo dài tới hiện tại. Lý An một người ở thư phòng bên trong, nhìn mấy đứa trẻ đưa trước đến luận sách. Trong đó hắn cùng Tào Tiết Nhi tử Lý Thành tốt nhất, mấy người kia tuy rằng cũng có tài học, thế nhưng không kịp vậy. Bệ hạ, từ thái úy bọn người đến ngoài cửa. Một bên nữ quan mở miệng nhắc nhở nói, để bọn họ vào đi. Mấy người sau khi đi vào, chức quan to lớn nhất Từ Thứ mở miệng dò hỏi, bái kiến bệ hạ. Phải biết mấy năm qua Lý An đã rất ít một lần chiêu thấy đem thái úy tăng công. Ta chuẩn bị đối với Quế Xương dụng binh, các ngươi cảm thấy đến làm sao? Bệ hạ thánh minh. Mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng không có người sẽ cảm thấy Lý An nói có cái gì không thích hợp. Nhìn phía dưới cung kính mấy người, Lý An nói tiếp, lần này dụng binh phải đợi năm sau vụ xuân, ta chuẩn bị trước tiên thành lập nội các, phụ trách lần này chiến tranh. Bệ hạ. Pháp chính trên mặt né qua một tia nôn nóng. Được rồi, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Lý An để nội các chế độ cũng từng tìm mấy người thương nghị quá, trong đó pháp chính vẫn phản đối cái này chế độ, cho rằng nó là hoàng quyền cản trở. Vâng, bệ hạ. Chặn lại rồi sở hữu lời nói, Lý An trong lòng cũng thở dài một hơi. Mấy người các ngươi chính là đi vào các ứng cử viên, liền lấy văn nặc dẫn đầu phụ. Cho tới lúc này đẩy ra nội các chế độ, Lý An cũng có chính mình dự định. Những năm này chính mình hy vọng thực sự quá cao, hoàng quyền quá mức khổng lồ, cặp đôi này đế quốc tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Mặc dù mình tử bối cũng tạm được, có thể Lý An cũng không thể bảo đảm chính mình đời sau vẫn luôn duy trì như vậy. Chính mình hiện tại mới không tới 40 tuổi, cũng có thể nhân cơ hội vì là nội các chế độ hộ tống một quãng thời gian, để tránh khỏi tạ thế thoái vị sau khi chính mình hậu bối trực tiếp lật đổ nội các chế độ. Hơn nữa khả năng này vô cùng lớn, để Lý An cũng không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng quyền khổng lồ để Lý An đều có chút sợ hãi, sợ sệt lớn như vậy quyền lực không thêm ngăn được, nói không chắc ngày nào đó sẽ đem đế quốc tha hướng về vực sâu. Nội các chế độ phụ trợ hoàng quyền ở hoàng đế thánh minh tình huống chính là một cái lợi kiếm, nếu là thật xuất hiện không thành tựu hôn quân, cũng có thể thành tựu cuối cùng bảo đảm. Quả nhiên ở bên trong các chế độ công bố sau khi gây nên rất lớn gợn sóng. Làm lục bộ chế độ xuất hiện sau khi, tam công thái úy hầu như không có quá to lớn quyền lực, chỉ là địa vị cao tượng trưng. Mà bây giờ nội các quyền lực dường như tể tướng bình thường, dưới một người, vạn người bên trên. tuy rằng có nhậm chức thời gian hạn chế, cũng không phải một người tập quyền, cái này cũng là Lý An đối nội các hạn chế. Nghe theo nhưng mà có thiên đại sức hấp dẫn, này không phải là người đọc sách theo đuổi sao? Thượng tá thiên tử, Lý Âm Dương, thuận bốn mùa, dưới toại vạn vật chi nghi, ở ngoài trấn phủ tứ di, bên trong thân phụ bách tính, khiến khanh đại phu các đến nhậm chức vậy. Ở bên trong các thành lập sau chuyện làm thứ nhất, liền lên thư đối với Quý Xương Đế quốc dụng binh, Lý An cũng trực tiếp phê duyệt đồng ý. Ở cố ý ủy quyền bên dưới, nội các hành động cực kỳ cấp tốc. Lương thảo điều động, quan chức sắp xếp, quân đội cũng ở thu được Lý An mệnh lệnh bên dưới, khởi xướng tấn công. Những năm này sớm đã bị hiểu thấu đáo Quý Xương Đế quốc, lại như một cái không có mặc quần áo thiếu nữ, mặc người xoa nắn. 800.000 đại quân chia thành bốn đường, nhắm thẳng vào thủ đô. Vẹn vẹn nửa năm, quân đội của đế quốc liền lại lần nữa tấn công đến hoàng thành bên dưới, ở bên trong ứng phối hợp bên dưới, công chiếm vương thành. Hoàng thất quý tộc đều bị áp giải đi đến Trường An, đất ruộng lãnh thổ tài sản cũng đều thu hồi, do đế quốc thống nhất phân phối. Có Khang Cư quốc kinh nghiệm, nội các các loại điều động sắp xếp cực kỳ thuận lợi, to lớn lãnh thổ bị chia làm 12 cái đại châu, hơn 500 cái quận thành. Quý Xương Đế quốc sự tình sau khi kết thúc, nội các chế độ cũng triệt để trở nên vững chắc. Lý An sau đó định ra rồi 5 năm kế hoạch, lấy Tuân Lúc vì là nội các thủ phụ, phát triển mạnh người kinh tế khẩu, vững chắc nó phía tây lãnh thổ. Trong lúc này, một thân khẩu một lần tăng trưởng đến 400 triệu, dân giàu nước mạnh. Tuân Lúc nhậm chức kỳ mãn, ở thủ phụ giao tiếp nghi thức trên, Lý An tiếp nhận ngọc trong tay của Hàn Lấn, giao cho Từ Thứ. Từ Thứ nhậm chức sau khi, đối nội như cũ lấy phát triển làm chủ, đối ngoại nhưng tiến hành rồi thương mại xâm lấn, cùng với quy mô nhỏ chiến tranh uy hiếp, làm cho cả đế quốc Bạt Thị ạ, thế cuộc dung chuyển không thể tả, thậm chí xuất hiện quy mô lớn chạy nạn. Ở nhậm chức trước kỳ cuối cùng 2 năm, Từ Thứ cũng lộ ra răng nanh, dâng thư Lý An tấn công đế quốc Bạt Thị ạ. Ở Lý An chống đỡ bên dưới, đế quốc điều động 1 triệu đại quân, dùng thời gian 2 năm kình thôn đế quốc Bạt Thị ạ. Việc này qua đi, Từ Thứ cũng từ giữa các thủ phụ vị trí lui hạ xuống, do Điền Dự đảm nhiệm kỳ thứ 3. Lý An cũng trong lúc này chính thức thoái vị với thái tử Lý Thành, chính mình thì lại mang theo thế thiếp, định cư với Thành Lạc Dương ở ngoài hành cung bên trong, an hưởng tuổi già. Lý Thành thượng vị sau khi, đế quốc như cũng duy trì mạnh mẽ thực lực quân sự, ở trải qua Điền Dự, Gia Cát Lượng, Lục Tốn 3 vị thủ phụ hợp tác, cuối cùng Tây La Mã đế quốc cũng bị diệt. Lúc này đế quốc chỉ cần nhân khẩu đã vượt qua 1,5 tỷ, phân bố ở toàn cầu các nơi. Tại đây dạng bá quyền thời đại, tiếng Hán cũng đã trở thành chủ yếu ngôn ngữ. Ở Tân Lịch 82 năm, Lý An cũng từ thế ở Lạc Dương hành cung, Thụy Hào Yến Thánh Tông. Tân Lịch 91 năm, nó tử Lý Thành chết bệnh, Thụy Hào Yến Minh Tông. Sau đó Yến Hiền Tông, Yến Nhân Tông cũng đều là minh quân, nhưng ở đời thứ 10 quân vương, nhưng ngu ngốc vô năng, an với hưởng lạc, thêm vào các nơi thiên thai không ngừng. Đế quốc xuất hiện phân liệt, ở quân đội hai lần trấn áp sau khi thất bại, đế quốc đại yến chính thức tiến vào thời kỳ suy bại.